tạo ra một vài thông tin hoàn toàn không liên quan với đối phương, khiến đối phương không hiểu và không biết phản bác như thế nào. Như thế, quyền chủ động sẽ nằm trong tay bạn. Chỉ cần thái độ của bạn nghiêm túc thì chắc chắn bạn nói gì đối phương cũng tin. Chúng ta hãy cùng xem cách làm trong ví dụ dưới đây. Cách làm này có thể thích hợp với mọi lứa tuổi, mọi giới tính, có thể áp dụng với một người mà cũng có thể là với tập thể. Nhân viên bán hàng Thanh Giang lần đầu tiên cùng đồng nghiệp Minh Anh tới khu phố bán nước giải khát. Minh Anh tính cách hướng nội, cứ đứng bên cạnh, chỉ đứng nguyên một chỗ bán nước giải khát hoặc đọc báo. Thanh Giang muốn nói chuyện với Minh Anh nhưng vì hai người chưa biết gì về nhau nên không biết bắt đầu từ đâu. Thanh Giang nghĩ một lúc rồi nói với Minh Anh: "Cậu nhìn thấy những người đi từ bên kia sang chưa? Cậu đoán thử xem, khi mình dùng loa quảng cáo, ai trong số họ sẽ quay đầu nhìn?" Minh Anh cười và nói: "Không biết, điều này ai mà biết được." Thanh Giang đẩy Minh Anh vào nói: "Mình đoán là cô gái mặc áo đỏ kia, con gái thường rất tò mò." Minh Anh nói: "Còn mình đoán là anh chàng mặc áo xanh kia." Thanh Giang bắt đầu nói trên loa quảng cáo, quả nhiên cô gái áo đỏ kia quay đầu. Thanh Giang mỉm cười vỗ vai Minh Anh: "Thấy chưa, mình nói quá chuẩn nhé. Có lẽ lát nữa phải đi mua sổ số thôi." Minh Anh nói: "Cậu mua bao giờ chưa?" "Trước đây mình cũng mua nhưng chưa lần nào trúng." Tiếp đó hai người bắt đầu nói chuyện sổ số. Dần dần chủ đề nói chuyện được mở rộng. Thực ra có rất nhiều cách giúp bạn tìm ra chuyện để nói khi không có chuyện. Ví dụ như vờ làm ra vẻ bí ẩn. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh rằng sở thích thú vị của một người thường có thể khơi gợi sự chú ý và thiện cảm của người khác. Trong tiềm thức, con người đều thích chơi với người thú vị. Điều này sẽ khiến cuộc sống của họ tràn đầy hứng khởi. Vì thế, đôi lúc, chúng ta lợi dụng việc bói toán, dự cảm, những chuyện nghe có vẻ không đáng tin nhưng lại thú vị để mở đầu chủ đề. Cũng có thể coi đó là một lựa chọn thông minh. Mọi người đang trò chuyện, nếu một người đột ngột nói anh ta biết xem tay, thì chắc chắn mọi người sẽ tò mò và xúm lại đòi xem. Tin cũng được, không tin cũng được. Nhưng tâm lý tò mò của con người thì không thể kìm nén được. Một người luôn biết tạo ra một không khí bí ẩn thì sẽ thu hút sự tò mò của những người xung quanh. Chú thích, ngành tâm lý học phát hiện ra rằng khi nói chuyện chúng ta phải biết đánh vào nơi sâu kín trong tâm hồn của con người, hình thành nên thuật công tâm của riêng mình trong quá trình giao tiếp. Mở ngoặc, thuật công tâm hiểu là cách đánh vào tâm lý con người, đóng ngoặc. Như thế mới có thể đạt được hiệu quả nói chuyện. Khi nói chuyện, chúng ta cần phải phân tích cụ thể trạng thái tâm lý và nhược điểm của đối phương. Từ đó quyết định việc gì nên nói, việc gì không nên nói. Nói ở mức độ bao nhiêu và thời điểm nào thì thích hợp. Hết chú thích. Một phương pháp nữa trong tâm lý học đó là tỏ ra yếu đuối. Tâm lý học nghiên cứu đã chứng minh con người thích giúp đỡ những người yếu thế hơn mình, qua đó nhằm đạt được cảm giác thỏa mãn khi thể hiện giá trị của bản thân. Có thể thấy điều này xuất hiện nhiều nhất trong các phim thần tượng. Nhân vật nữ chính sẽ đi một đôi giày cao gót, sau đó bị ngã. Tiếp đến là nhân vật nam xuất hiện và đỡ cô gái lên. Đó gọi là cầu cứu và tỏ ra đáng thương. Ngoài ra, tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người lạ cũng là một trong những phương pháp. Không có chuyện, tìm chuyện để nói. Cô có thể xem tấm bản đồ này giúp cháu được không ạ? Cháu không phân biệt được phương hướng. Cháu nhìn chỗ này đi, đó là một ga tàu điện ngầm ở phía đông. Nhà cô cũng ở gần đó sao? Có vẻ cô rất thông thạo. Đúng vậy, nhà cô ở ngay trước đó, nhân tiện đường để cô dẫn cháu đi. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Con cá cô mua trông tươi quá, chắc hẳn cô nấu ăn ngon lắm phải không ạ? Còn cháu thì nấu ăn dở lắm. Nấu cá rất đơn giản, cháu có muốn học không? Lúc ấy bạn thuận theo nói một câu có là được. Bạn cố lên một chút, có thể còn được người ta giữ lại ăn cá chưa biết chừng. Nói tóm lại, tìm ra chuyện để nói là một phương pháp rất hay. Nó có thể giúp bạn giao tiếp thành công. Thậm chí nếu biết lợi dụng khéo léo, bạn có thể sẽ muốn gì được nấy. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Muốn chung sống thoải mái với người khác thì chúng ta cần phải biết tìm chuyện để nói. Nhưng chủ đề tìm kiếm vừa phải thú vị, vừa phải tự nhiên, vừa phải thuận theo tâm tính của mình, vừa phải suy nghĩ tới nhân tố tình cảm của đối phương. Một, bắt đầu từ những thứ thân thuộc với đối phương. Muốn tìm chuyện để nói thì trước tiên chúng ta phải hiểu sở thích, hứng thú của đối phương, như thế mới dễ dàng bắt chuyện được. Hai, tiết lộ hứng thú và sở thích của bản thân một cách thích hợp. Chúng ta nói ra thứ mà mình thích một cách phù hợp, đối phương sẽ hiểu ý và nói chủ đề mà chúng ta thích. Như thế mọi người sẽ nói chuyện càng vui vẻ hơn. Bài 4. Khơi dậy ham muốn nói chuyện của đối phương. Trong cuộc sống, có phải chúng ta thường than phiền một số người nào đó lầm lì? Tôi tìm anh ta nói chuyện, nhưng anh ta lại không quan tâm, chỉ cười hoặc nói ba câu đối phó. Sao có thể như thế được? Tôi cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn hại. Lẽ nào anh ta coi tôi không ra gì? Trong khi bản thân đang thao thao bất tuyệt, thậm chí có thể nói ra những lời gan ruột, thì tại sao đối phương lại trả lời đơn giản như vậy? Thậm chí cuối cùng còn mượn cớ bỏ đi. Thực ra đơn giản là vì bạn đã không khơi dậy được ham muốn nói chuyện của đối phương. Bạn đặt trọng tâm nói chuyện ở phía mình, còn đối phương lại không có hứng thú với những điều đó. Trong những thông tin mà bạn đưa ra, đối phương không tìm thấy nội dung mà mình đang quan tâm. Cho dù là người lịch sự, anh ta cũng không tìm thấy điểm hứng thú để phát biểu quan điểm của mình. Tự nhiên sẽ cảm thấy nội dung nói chuyện của bạn nhạt nhẽo, vô vị. Không khơi gợi ham muốn nói chuyện cho anh ta. Vì thế, muốn khơi dậy ham muốn nói chuyện của đối phương, thì bạn nhất định phải nhiệt tình quan tâm tới đối phương. Bắt đầu từ chính hứng thú của đối phương, dẫn dắt đối phương nói chuyện. Đức Hiếu đang ăn cơm trong một nhà hàng KFC, thì thấy một phụ nữ trung niên bên cạnh đang ngồi suy tư một mình. Điều đó đã khơi dậy trí tò mò của cậu, cậu liền bắt chuyện với người phụ nữ ấy. Chị ơi, chị sao vậy? Trông chị có vẻ không được khỏe, chị uống cốc nước nhé. Cảm ơn, tôi có rồi. Người phụ nữ trung niên ấy mỉm cười và nói, có phải cậu cảm thấy tôi đang buồn không? Đôi khi tôi rất muốn bắt đầu lại cuộc đời mình, như thế chắc chắn tôi sẽ sống theo cách khác. Đức Hiếu ngạc nhiên nói, ý chị là gì vậy? Chị có thể nói với tôi được không? Người phụ nữ trung niên chậm rãi trả lời, trước đây tôi không muốn tin tưởng bất cứ người nào, bao gồm cả chồng, họ hàng, bạn bè. Và kết quả là bây giờ, cậu thấy đấy, tôi chỉ có một mình. Cậu biết không, hơn 20 năm tôi chưa gặp bất cứ người thân nào. Người phụ nữ bắt đầu coi Đức Hiếu là đối tượng có thể tâm sự được, bộc bạch hết quá khứ của mình. Còn Đức Hiếu thì coi quá khứ của người phụ nữ là một bài học giáo dục và kiên nhẫn lắng nghe. Không lâu sau hai người trở thành bạn thân. Dale Carnegie đã nói, trong lòng mỗi người đều khao khát được quan tâm và tôn trọng. Trong khi trò chuyện, họ đều có khuynh hướng nói về chuyện của mình, đó chính là nhược điểm. Khi chúng ta nói chuyện với người lạ, việc đầu tiên cần làm là chuyển đổi trọng tâm đối tượng mà cuộc nói chuyện hướng tới. Từ bản thân tới đối tượng, chuyển tôi thành bạn. Hải Anh phát hiện nữ đồng nghiệp Thanh Hương mới đến làm việc ở công ty khá ít nói. Anh muốn nhanh chóng thân thiết với cô, liền xung phong đưa cô đi tham quan công ty. Suốt đường đi, Hải Anh không ngừng giới thiệu. Nhìn này, đây là phòng kế hoạch, đây là phòng kinh doanh, đây là nhà ăn của nhân viên. Thanh Hương chỉ gật đầu mỉm cười. Hải Anh lại nói với cô về những chuyện vui của đồng nghiệp trong văn phòng. Thanh Hương luôn luôn tươi cười, nhưng cũng vẫn kiệm lời, chỉ nói vài câu đơn giản. Thật thế à? Thú vị thật. Đột nhiên Hải Anh nhìn chiếc lắc tay tinh xảo trên tay Thanh Hương, liền nói, lắc tay của em đẹp thật, là vàng nguyên chất à? Thanh Hương cười và nói, không ạ, rẻ thôi mà. Hải Anh trêu cô, rẻ mà nâng niu như thế. Chắc là bạn trai tặng đúng không? Thanh Hương đỏ mặt nói, không ạ, là em mua, em thích đến các cửa hàng nhỏ sưu tầm những đồ này. Hải Anh nói tiếp, cuối cùng anh đã gặp được người có con mắt thẩm mỹ rồi. Em học nghệ thuật đúng không? Chắc chắn là đúng rồi. Bình thường em thích làm gì? Vậy là Thanh Hương nói với Hải Anh một cách rất tự nhiên rằng mình học trường gì, sở thích. Hứng thú thường ngày ra sao? Một buổi chiều vui vẻ, thoải mái qua đi, hai người nhanh chóng trở thành bạn thân. Một năm sau, mối quan hệ giữa hai người phát triển thành tình yêu. Vậy chúng ta thử phân tích một chút, xem lần đầu tiên gặp mặt, Hải Anh đã khéo léo khơi gợi ham muốn nói chuyện của cô gái dịu dàng ít nói như thế nào. Anh ta coi chiếc lắc tay đẹp là điểm thâm nhập để khơi dậy hứng thú nói chuyện của Thanh Hương. Sau đó đặt trọng tâm nói chuyện từ công ty và đồng nghiệp chuyển sang Thanh Hương, thỏa mãn tâm lý con người đều khao khát được quan tâm của cô. Hải Anh chuyển trọng tâm nội dung nói chuyện vào đối phương. Như vậy có thể giúp anh nắm được thông tin về đối phương tốt hơn. Ví dụ như trường học của Thanh Hương, hứng thú sở thích, chủ đề nói chuyện giữa hai người được mở rộng. Vì thế buổi nói chuyện rất vui vẻ, thoải mái. Bạn có nhận ra rằng trước khi khiến Thanh Hương phải nói chuyện, Hải Anh đã sử dụng hàng loạt câu hỏi. Trong số các câu trần thuật, nghi vấn, cảm thán, phủ định, thì nghi vấn là loại câu có tính tương tác mạnh nhất, ngay cả dấu chấm hỏi. Cũng có hình thù cong cong giống như mời gọi người khác. Vì thế, câu hỏi cũng có nghĩa là lời mời nói chuyện. Tôi hỏi mà bạn không trả lời, vậy chẳng hóa ra bạn là người bất lịch sự. Trong tâm lý học còn phân chia câu hỏi thành câu hỏi khép kín và câu hỏi mở. Câu hỏi khép kín chính là câu hỏi có thể dùng những từ mang tính phán đoán như phải không, phải, đúng, sai để trả lời trực tiếp. Ví dụ, bạn làm việc ở đây à? Bạn làm sai rồi đúng không? Còn câu hỏi mở chính là câu hỏi có thể đơn giản dùng từ ngữ mang tính phán đoán để trả lời. Ví dụ, hãy nói xem suy nghĩ của bạn là gì, vì sao lại thế? Chú thích, nhà tâm lý học West trên cơ sở phân tích các thí nghiệm đã chỉ ra một số nhu cầu cơ bản của con người khi nói chuyện. Nhu cầu chỉnh hợp xã hội, đây là nhu cầu con người khao khát được chia sẻ hứng thú và thái độ với người khác. Nhu cầu đảm bảo giá trị, đây là nhu cầu con người hy vọng có được sự ủng hộ của người khác, từ đó cảm thấy bản thân có giá trị. Nhu cầu đồng minh, đáng tin cậy, đây là nhu cầu con người hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ của người khác. Hy vọng người khác chia sẻ những khó khăn này, nhu cầu tìm kiếm, hướng dẫn. Đây là nhu cầu con người hy vọng có thể nhận được sự hướng dẫn của người khác để bản thân không ngừng học tập tiến bộ. Hết chú thích. Vì thế muốn dẫn dắt đối phương nói nhiều hơn, tốt nhất chúng ta nên dùng câu hỏi, nhất là câu hỏi mở, để người khác có thể có điều để nói. Bạn có muốn khơi dậy ham muốn nói chuyện của đối phương không? Bạn có muốn đối phương nói chuyện vui vẻ, thỏa thích không? Bạn có muốn được thêm nhiều thông tin về đối phương không? Mấy phương pháp nhỏ dưới đây có thể giúp bạn thành công. 1. Khen ngợi một cách đúng mực. Khen ngợi là vũ khí ngọt ngào mà bất cứ ai cũng không thể từ chối. 2. Đặt trọng tâm nói chuyện vào đối phương, bởi con người ai cũng đều khao khát được quan tâm và tôn trọng. 3. Nói về chủ đề mà đối phương cảm thấy hứng thú. Đối phương thích nghe cái gì thì bạn nói cái ấy. 4. Khéo léo đặt câu hỏi để đối phương buộc phải trả lời. Chẳng hạn, vì sao có điều đó? Cẩm nang nói chuyện làm việc. Lần đầu gặp mặt, rất nhiều người cho rằng mình không hiểu đối phương nên sợ sẽ không tìm ra được chủ đề thích hợp. Nhưng người giỏi giao tiếp sẽ không nghĩ như vậy. Họ luôn nghĩ cách giao lưu với đối phương, mở van nói của đối phương, qua đó tăng thêm tình cảm cho hai bên. 1. Chủ động quan tâm người khác, biết cách lắng nghe. Chúng ta nên tỉ mỉ quan sát đối phương, quan tâm đối phương, tìm hiểu những khó khăn của đối phương. Như vậy đối phương sẽ dễ dàng mở lòng, nói ra được những điều thầm kín. 2. Chú ý những việc xảy ra xung quanh. Chúng ta càng quan tâm nhiều tới những chuyện xảy ra xung quanh, càng có nhiều chủ đề chung với đối phương thì hai bên sẽ càng dễ dàng nói chuyện hơn. Bài 5 là người lắng nghe trung thành. Bạn đã bao giờ gặp tình huống như thế này chưa? Bạn bè gặp chuyện đau lòng, tìm bạn vừa khóc vừa tâm sự. Ngoài việc rút giấy cho bạn thấm nước mắt, thì bạn không có lúc nào để nói xen vào. Kết thúc buổi nói chuyện, người bạn đang khóc như mưa, ngồi đối diện lúc đi còn ôm bạn rất chặt và cảm ơn rằng: "Cảm ơn cậu đã nghe mình nói nhiều như vậy, bây giờ mình cảm thấy khá hơn nhiều rồi." Nhân vật nam chính trong bộ phim điện ảnh cảm thấy áp lực và đau khổ, không biết chút đi đâu, đành phải tìm hốc cây để tâm sự. "Cây à, mày nghe tao nói. Tao cũng không muốn như thế này, không phải tao cố tình, nhưng nếu không nói, tao sẽ phát điên mất. Tạm thời không bàn luận xem cái cây ấy có hiểu gì không, nhưng qua hai tình huống trên có thể thấy, một người nghe trung thành đối với chúng ta là vô cùng quan trọng. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh, thích người khác nghe mình nói là nhu cầu cơ bản của con người. Khi nhu cầu này được thỏa mãn, người ta sẽ nảy sinh cảm giác yêu mến, tin tưởng và dựa dẫm vào người đã thỏa mãn nhu cầu của mình. Điều đó cũng có nghĩa là người ta sẽ thích những người lắng nghe mình nói. Chú thích, nhà tâm lý học nổi tiếng Thomas Gordon qua một số thực nghiệm tâm lý đã phát hiện con người không thể trở thành người nghe tốt chủ yếu vì các nguyên nhân sau đây. Không học cách làm thế nào để làm một người nghe. Từ nhỏ chỉ học các kỹ năng giao lưu như viết, đọc, nói chuyện. Sự giáo dục tiếp nhận được chỉ là tăng cường những kỹ năng giao lưu này chứ không phải là lắng nghe. Hết chú thích. Một nhà văn nổi tiếng được mời tham dự buổi tiệc, chủ nhân là một nhà thực vật học. Trong bữa tiệc, chủ nhân vô cùng phấn khích, nói tới việc mấy tháng gần đây đi du lịch để thu thập tiêu bản thực vật. Nhà văn không nghiên cứu về thực vật học, hiểu rất ít về thực vật, nhưng đã bị sự nhiệt tình của chủ nhân và cách miêu tả hài hước của ông thu hút. Suốt cả bữa tiệc, ông đều im lặng lắng nghe, không tham gia thảo luận bởi vì ông nghĩ rằng mình là người ngoại đạo, tham gia sẽ bị lộ khuyết điểm. Khi bữa tiệc kết thúc, chủ nhân tỏ ra rất quý mến nhà văn, trước mặt mọi người khen ngợi ông hết lòng, nói ông là người nói năng vô cùng nho nhã. Nhà văn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, bởi vì theo trí nhớ của mọi người, trong suốt bữa tiệc, nhà văn này không nói quá ba câu, gần như còn không đủ gọi là nói năng. Nhà tâm lý học Dale Carnegie nói, làm người nghe quan trọng hơn là một nhà diễn thuyết. Chuyên tâm nghe người khác nói là sự tôn trọng, sự bảo vệ và là lời khen ngợi nhất mà chúng ta dành cho những người khác. Trong cuộc sống, mỗi người đều có tâm lý khao khát thể hiện bản thân, cho rằng tôi là người quan trọng, tôi hy vọng được tôn trọng và thấu hiểu. Nếu quan sát, chúng ta sẽ thấy khi nói chuyện với người khác, người ta thích dùng từ tôi làm câu mở đầu. Ví dụ, hôm nay tôi nhìn thấy, tôi cho rằng tôi không muốn. Nhưng một khi ham muốn thể hiện bản thân này bị bỏ qua, thậm chí bị cưỡng ép, gián đoạn, tức là sự phát ngôn của mình bị đối phương làm phiền hoặc phản đối, người ta thường nảy sinh ấn tượng tiêu cực, không được tôn trọng. Trong cuộc sống, do sự xuất hiện, vấn đề trong giao tiếp nên có thể dẫn đến sự tranh chấp quyết liệt. Thực ra trong đó không hề có nhiều xung đột nghiêm trọng, chỉ là vì khâu lắng nghe xuất hiện trục trặc mà thôi. Carnegie nói, người kén chọn nhất, người phê bình gay gắt nhất, người khó tính nhất thường sẽ trở nên mềm dẻo trước một người nghe có lòng kiên nhẫn, đồng cảm. Như vậy, người nghe này phải có thái độ bình tĩnh hơn người. Anh ta phải yên lặng lắng nghe khi kẻ khiêu khích giống như một con rắn độc mở to miệng. Người biết lắng nghe, vĩ đại như thế, chắc chắn sẽ có rất nhiều bạn trong cuộc sống, vận may đến liên tiếp. Câu nói, anh cứ bình tĩnh nói, tôi nghe đây. Có thể xua đi mâu thuẫn và phiền muộn trong cuộc sống, hóa giải mọi khiêm khích, đồng thời cũng mở ra thành công cho cuộc đời mình. Ông Lẫm mua một chiếc áo sơ mi cho Bách Hóa, nhưng điều khiến ông tức giận là chiếc áo sơ mi màu đen này bị phai màu. Hơn nữa còn nhuốm bẩn áo khoác của ông. Ông đến Bách Hóa tìm nhân viên bán hàng đã phục vụ mình khi ấy, nói vấn đề áo sơ mi phai màu. Vốn dĩ ông Lẫm nói năng rất ôn hòa, nhưng nói được một nửa thì bị nhân viên ngắt lời. Thưa ông, mẫu áo này chúng tôi đã bán mấy chiếc rồi, ông là người đầu tiên đến đòi trả lại hàng. Cái gì? Cậu không tin tôi sao? Cậu nhìn chiếc áo này. Một nhân viên khác bước tới lại. Thưa ông, thông thường áo màu đen sẽ phai màu, hơn nữa chất lượng và giá cả tỷ lệ thuận với nhau, điều này chúng tôi cũng không thể đảm bảo. Ông Lẫm thực sự tức giận, ném chiếc áo trên quầy, lớn tiếng nói, cậu chê chiếc áo tôi mua không đắt tiền sao? Chất lượng quần áo không thể đảm bảo, các người bán nó làm gì? Tôi muốn gặp giám đốc của các người, giám đốc của các người là ở đâu? Giám đốc nghe thấy tiếng quát tháo lập tức chạy tới, chỉ 5 phút sau ông Lẫm mang chiếc áo cũ, hài lòng rời khỏi Bách Hóa. Giám đốc đã khiến một khách hàng đang kích động, nóng nảy, hết giận như thế nào trong một thời gian ngắn như vậy. Trên thực tế, giám đốc không giải thích thêm một câu nào. Anh ta chỉ yên lặng nghe khách hàng nói xong sự việc, không nói xen vào. Cuối cùng, ông Lẫm hỏi, sự việc là như vậy, giám đốc, anh xem giải quyết thế nào. Giám đốc chân thành nói, tôi rất lấy làm tiếc vì sự việc ngày hôm nay. Ông thấy thế này có được không ạ? Chiếc áo này có lẽ chỉ phai màu tạm thời thôi. Ông hãy mang về mặc một tuần xem có vấn đề gì không. Nếu vẫn không hài lòng thì ông hãy mang lại đổi hàng. Công ty chúng tôi kiên quyết không bán hàng kém chất lượng cho khách. Ông Lẫm nhanh chóng tiếp nhận đề nghị này, đồng thời khó xử nói. Giám đốc, thực ra tôi cũng là người biết điều, nhưng bởi hai nhân viên lúc nãy khiến tôi vô cùng tức giận, họ không thèm nghe tôi nói hết. Điều mà một người quan tâm nhất là gì? Dĩ nhiên là chuyện có liên quan đến lợi ích thiết thân của mình. Ví dụ, cuộc sống của anh ta, người thân của anh ta, niềm vui và sự đau khổ của anh ta. Bạn nên nhớ khi nói chuyện với bạn, việc anh ta và nhu cầu của anh ta quan trọng hơn của bạn rất nhiều. Chúng ta muốn có được sự yêu mến và tin tưởng của người khác, thì điều đầu tiên chính là lắng nghe. Nó thể hiện rằng tôi rất có hứng thú với cuộc sống của bạn, bạn rất quan trọng đối với tôi. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Để tránh việc ngồi cùng với một người suốt cả buổi chiều, kết quả lại bị chính người ấy đứng lên véo tai bạn và nói, rốt cuộc, cậu có nghe tôi nói không? Chúng ta hãy thử xem một vài kỹ xảo dưới đây. 1. Khi lắng nghe, phải kịp thời đáp lại thông tin. Nhất định trên mặt chúng ta phải có biểu cảm tương ứng hoặc là vận dụng từ ngữ thích hợp như à, vậy sao? Sau đó thì sao? Không phải chứ? Kịp thời đáp lại thông tin của người khác chứng tỏ chúng ta đang lắng nghe rất chăm chú. 2. Không được ngắt lời đối phương. Hãy nhớ không được bày tỏ ý kiến mang tính phán đoán của mình khi người khác đang nói. Chúng ta phải yên lặng nghe hết rồi mới kết luận. Chương 4. Dùng ngôn ngữ bảo vệ thể diện và quyền uy của người trên. Bài 1. Bảo vệ thân phận của đối phương trong xưng hô và giao tiếp. Cổ nhân nói, bề trên dạy, phải cung kính nghe theo. Bề trên trách, phải sửa đổi. Khi chúng ta giao lưu với người trên, phải bảo vệ thân phận của họ, xưng hô lễ phép với họ, thể hiện dáng vẻ cung kính không chỉ là bày tỏ lòng tôn kính với người trên mà bản thân cũng thu lợi không nhỏ, bởi vì người trên có thể cho chúng ta rất nhiều kinh nghiệm và lời khuyên quý giá. Trên thực tế, rất nhiều thanh niên sống ở các đô thị lớn thường vì quá bận rộn mà bỏ lỡ thời cơ tốt để học hỏi trí tuệ và kinh nghiệm của người bề trên. Họ thường cho rằng tiền bối nói quá nhiều hoặc nghĩ rằng tư tưởng của tiền bối là bảo thủ và lạc hậu. Thế là trong khi nói chuyện với người bề trên, họ bất giác thể hiện thái độ vô lễ. Có bài báo kể một câu chuyện như sau. Một cô gái ở thành phố, chủ nhật về nhà, nhìn thấy chú của mình đang dùng một chiếc dao cạo râu đã hoen rỉ. Cô liền đi đến trước mặt chú, lớn tiếng nói không chút khách sáo. Dao cạo râu cũ như thế này rồi, chú đừng dùng nữa, nên vứt vào thùng rác thì hơn. Nói xong, cô lấy luôn chiếc dao cạo râu trên tay chú, vứt vào thùng rác. Chú chỉ ngây người soi gương, nhìn phần râu chưa cạo xong, tức giận vô cùng, nhưng lại không nỡ so đo với một đứa trẻ. Hành vi của cô gái quả thực khiến người ta rất bực mình, cho dù là có ý tốt, nhưng cũng làm tổn thương người bề trên. Trái tim con người luôn chứa đầy những cảm xúc, bạn đối tốt với người bề trên, dĩ nhiên họ sẽ nghĩ cách báo đáp bạn. Bạn đối xấu với bề trên sẽ không khỏi khiến họ chạnh lòng. Bởi vậy, cho dù không vì lợi ích và hợp tác, thì chúng ta cũng nên học cách giao lưu với người bề trên, kính trọng họ, bày tỏ sự lễ phép và tôn trọng của mình. Thông thường thì phương thức sống, sở thích, hứng thú, trình độ giáo dục, phong tục xã hội và quan niệm tư tưởng của người bề trên so với chúng ta có sự khác biệt rất lớn. Do vậy, rất khó để tìm ra được tiếng nói chung. Đặc biệt là với phụ nữ đã kết hôn, thì bố mẹ chồng sẽ là người bề trên mà bạn phải đối diện thường xuyên nhất. Quan hệ con dâu với bố mẹ chồng không tốt, dễ gây ra sự cãi cọ và mâu thuẫn. Chú thích hiệu ứng vai trò. Fashioning effect là chỉ con người dùng các vai trò xã hội khác nhau để tham gia hoạt động và vì vai trò khác nhau ấy mà gây ra sự biến đổi về hành vi hoặc tâm lý. Thông thường, sự mong đợi của xã hội đối với vai trò của một người sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới vai trò chính thức của người trong cuộc. Hết chú thích. Muốn thể hiện sự lễ phép và tu dưỡng của bản thân thì chúng ta luôn cần phải thể hiện sự cung kính của mình, tôn trọng vai trò của người bề trên. Cho dù người bề trên dạy bảo chúng ta thì chúng ta cũng phải im lặng lắng nghe, tuyệt đối không được tỏ vẻ hiểu biết hoặc cãi lại. Ví dụ khi người bề trên trách mắng chúng ta, nói 10 chuyện trong khi chỉ đúng 2 chuyện, 8 chuyện còn lại đều là hiểu lầm, thì chúng ta có được lập tức cãi lại không? Dĩ nhiên là không, khi ấy chúng ta chỉ cần nói vâng là được. Khi tức giận, con người thường thiếu lý trí, đợi họ mắng xong, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Họ tự nhiên sẽ nghĩ liệu có chỗ nào quá khích không. Có thể họ sẽ chủ động gọt hoa quả cho chúng ta, chủ động giảng hòa với chúng ta. Khi ấy, chúng ta cũng phải cư xử tự nhiên, coi như không có chuyện gì xảy ra, nhất định không được đắc chí nói, muốn làm hòa rồi sao? Chú bác đừng có mà lên mặt và biết thuận theo thời thế. Cùng với sự phát triển của thời đại, rất nhiều người lớn tuổi cũng biểu hiện tinh thần tiến bộ, ham học hỏi. Họ quan tâm đến sự biến đổi về mọi mặt của xã hội, thậm chí cũng có hứng thú với một số sự vật mới mẻ và thời thượng. Khi chúng ta trò chuyện với họ, có thể mang những chủ đề này ra giao lưu, hỏi họ những chuyện trước đây. Điều này rất dễ khơi gợi sự cộng hưởng của họ. Ngoài ra, do lớn tuổi, họ cũng sẽ vô cùng quan tâm đến kiến thức sức khỏe. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng lời nói ân cần và sự quan tâm của mình để cung cấp cho họ những kiến thức về ăn uống, dinh dưỡng, sao cho cơ thể khỏe mạnh. Ví dụ, khuyên họ ăn một số thức ăn thanh đạm như gạo lứt, rau mầm, hoặc cung cấp một số thông tin phù hợp với sở thích, hứng thú của người già, để cuộc sống của họ càng thú vị hơn. Khi nói chuyện với người bề trên, chúng ta phải chú ý tới phương thức và phương pháp. Không những phải học cách lắng nghe mà còn phải phối hợp và khích lệ họ nói tiếp. Dưới đây giới thiệu mấy phương pháp để mọi người tham khảo. 1. Bắt đầu nói từ người mà người bề trên tôn kính và quan tâm nhất. Ví dụ anh hùng yêu nước, nhà cách mạng của giai cấp vô sản, cấp trên của họ, thầy giáo của họ. 2. Bắt đầu nói chủ đề mà người bề trên quan tâm nhất. Ví dụ vấn đề ăn uống, đi lại, chăm sóc sức khỏe và hoạt động thể thao của họ. 3. Bắt đầu nói từ những thành tích trước đây của người bề trên, ví dụ nói về những tấm huân chương mà họ đã đạt được, về món quà kỷ niệm mà họ thích nhất, những sự kiện lịch sử mà họ trải qua. 4. Bắt đầu nói từ chủ đề mà người bề trên có cảm xúc sâu sắc nhất, ví dụ những gì mà họ đã trải qua so với ngày hôm nay, những bài hát mà trước đây họ đã từng hát, nhật ký của họ, hoặc những sách họ đã đọc. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong cuộc sống hàng ngày, sự tôn trọng của chúng ta đối với người bề trên thường biểu hiện trong xưng hô và giao tiếp. Dưới đây là hai kỹ năng giao tiếp cùng với người bề trên. 1. Không tự ti, không kiêu ngạo, không xu nịnh. Azua nịnh hót, tình cảm giả tạo sẽ khiến người bề trên cảm thấy bạn có dụng ý khác. Từ đó sẽ khiến họ phản cảm, căm ghét, oán hận. Vốn dĩ họ hy vọng xây dựng tình cảm chân thành với chúng ta, nhưng lại vì thế mà mất đi cơ hội phát triển. Chi bằng chúng ta hãy tôn trọng người bề trên một cách có nguyên tắc, không tự ti, không kiêu ngạo, không xu nịnh. 2. Thái độ tự nhiên, không cần gò bó. Người bề trên thường là người có kinh nghiệm phong phú, kiến thức phong phú. Người trẻ tuổi chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ dễ trở thành trò cười, nói năng không đúng mực trước mặt người bề trên. Như thế sẽ rất khó có được sự thừa nhận của họ. Nhưng nếu thái độ của chúng ta tự nhiên, nói với họ một số chủ đề nhẹ nhàng thì họ sẽ vui vẻ nói chuyện với chúng ta. Bài 2. Giữ khiêm tốn, nói đùa một cách đúng mực. Những người có khiếu hài hước luôn được mọi người yêu mến. Những người này trong hoàn cảnh khác nhau thường nói ra một số lời hài hước hoặc nói đùa phù hợp, khiến không khí giao lưu trở nên hài hòa hơn. Động cơ của những người này là thân thiện, nhưng chú ý phải thật đúng mực. Đặc biệt là khi trò chuyện với người bề trên, nhất định phải chú ý lời ăn tiếng nói, không được vô lễ với họ. Nếu không sẽ gây hậu quả ngược lại, khiến đối phương cảm thấy phản cảm, thậm chí có thể gây ra oán hận. Người xưa nói, vàng không có vàng mười, con người không có ai là hoàn hảo cả. Bởi vậy, chúng ta không được lấy khuyết điểm hay thiếu sót của người bề trên ra để đùa. Có lúc chúng ta tưởng bản thân rất thân thiết với người bề trên, liền tùy ý cười nhạo khuyết điểm của họ. Nhưng những lời nói đùa này lại có thể khiến người bề trên cảm thấy chúng ta đang châm chọc khiêu khích. Nếu người bề trên là người khá nhạy cảm thì chúng ta có thể sẽ vì một câu nói vô tình mà chọc giận họ, dẫn tới hủy hoại tình cảm giữa hai người. Lời nói đùa khi đã nói ra thì không thể rút lại được. Cho dù bạn có giải thích như thế nào cũng vô ích. Đến lúc ấy chúng ta hối hận cũng không kịp. Chú thích, quan hệ giao tiếp tâm lý học phải nắm được mức độ. Càng là mối quan hệ giao tiếp thân mật thì càng dễ phát sinh cọ xát và mâu thuẫn. Không hòa thuận giống như khi mới qua lại. Đây chính là ý nghĩa của việc thân mật không phải là không có khoảng cách. Những điều tốt đẹp cũng cần có một mức độ nhất định. Hết chú thích. Đặc biệt là trong công việc, khi chúng ta giao tiếp với lãnh đạo, với những người lớn tuổi, thì việc nắm được mức độ là vô cùng quan trọng. Bằng vai phải lứa là điều đại kỵ. Lãnh đạo, người lớn tuổi có thể thân thiết với chúng ta, nhưng chúng ta không được quá thân thiết với lãnh đạo. Hãy nhớ một điều trong công việc, lãnh đạo luôn luôn là lãnh đạo. Cho dù anh ta từng là đồng nghiệp, là bạn bè, anh em của mình, thì chúng ta cũng không được đối xử tùy tiện giống như trước. Những câu nói đùa trước đây bây giờ sẽ không còn thích hợp nữa. Nếu không hiểu được đạo lý này thì sẽ dễ gây ra tình huống khó xử. Minh Nghĩa ứng tuyển vào một công ty. Vào đó mới phát hiện giám đốc bộ phận Khải Phong, bạn cấp 3 của mình. Trước đây hai người ở cạnh nhau, quan hệ rất thân thiết, là anh em tốt của nhau. Sau khi vào đại học thì chuyển nhà, họ mới dần dần mất đi liên lạc và luôn cảm thấy rất hối tiếc. Vì thế trong lần đầu gặp mặt ở công ty, hai người đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và vui mừng. Buổi tối hôm ấy, hai người cùng ra ngoài uống rượu, nói rất nhiều chuyện học cấp 3 trước đây. Cả hai đều cùng nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp ấy. Nhưng về sau, điều khiến Khải Phong phiền muộn là tính cách tùy tiện của Minh Nghĩa không thay đổi chút nào. Lúc nào cũng trêu chọc anh trong công ty, lại còn thường xuyên lấy những chuyện mất mặt trước đây của Khải Phong ra làm trò cười. Trong một buổi họp công ty, Minh Nghĩa nói, Khải Phong, mình nhớ trước đây cậu không uống được rượu, cứ uống là đỏ mặt. Một lần trong lúc say còn tỏ tình với cô giáo tiếng Anh nữa. Vừa nói dứt lời, các đồng nghiệp đều bật cười, Khải Phong cũng cười theo, có điều vẻ mặt có chút khó xử. Về sau, Khải Phong gặp Diêu Minh Nghĩa, nhắc nhở anh ta sau này khi đùa công ty chú ý một chút, tránh ảnh hưởng không tốt. Minh Nghĩa tức giận nói, chẳng phải trước đây chúng ta đều như vậy sao? Bây giờ cậu thăng chức rồi, sống tốt hơn, nên coi thường bạn bè chứ gì. Chỉ vì chữ bạn bè tốt mà thành ra thế này thì cũng không đáng. Khải Phong không phải là người cạn tình, cạn nghĩa như Minh Nghĩa nói. Chỉ là do Minh Nghĩa không hiểu được vai trò trong quan hệ qua lại mà thôi. Trong quan hệ đó, họ không còn là bạn bè thuần túy mà đã là quan hệ cấp dưới và cấp trên. Có bao nhiêu người ngồi cạnh nhìn? Nếu họ quá tùy tiện thì sẽ tạo cho người khác cảm giác dựa vào quyền riêng tư, không có lợi cho việc lãnh đạo xây dựng uy tín. Vì thế những lời nói đùa riêng tư nên nói trong lúc riêng tư, bên ngoài phạm vi công ty chứ không phải nói bất kỳ lúc nào cũng được. Thích đùa đương nhiên không phải là chuyện xấu, trêu đùa có thể mang lại tiếng cười vui vẻ cho mọi người, khiến không khí trở nên sôi nổi, hơn nữa còn có thể giải tỏa nỗi bực bội, phiền muộn trong lòng. Nhưng khi đùa chúng ta nhất định phải giữ mức độ, tránh những điều cấm kỵ. Thông thường, trong những trường hợp trang trọng, nghiêm túc thì không nên đùa. Đối với những người có thân phận, tính cách, tâm trạng khác nhau thì khả năng chấp nhận lời nói đùa cũng khác nhau. Vẫn cùng một lời nói đùa, nhưng có thể đùa với người A chứ không được đùa với người B. Chúng ta cũng cần chú ý một điều, thái độ khi nói đùa phải thân thiện. Quá trình nói đùa là quá trình giao lưu tình cảm, truyền đạt qua lại. Nếu chúng ta mượn lời nói đùa để châm chọc người khác, giải tỏa cảm xúc căm ghét bất mãn trong lòng, thì người khác sẽ dễ dàng nhận ra. Có thể một số người sẽ không nhanh mồm nhanh miệng như bạn. Bề ngoài bạn có thể chiếm thượng phong, nhưng họ sẽ cho rằng bạn không tôn trọng họ, từ trong không muốn giao lưu với họ. Đúng như câu, kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý. Vì thế khi chúng ta nói chuyện, trêu đùa với người bề trên nên thận trọng, chú ý mức độ, không được chỉ vì vui đùa nhất thời mà vô tình hay hữu ý làm tổn thương đối phương. Như thế chúng ta sẽ trở thành người không được chào đón. Đôi khi một câu nói mang tính sỉ nhục hoàn toàn có thể chôn vùi tình cảm vốn đang tốt đẹp. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong trường hợp xã giao, chúng ta nói đùa phải chú trọng mức độ, cần chú ý hai điểm dưới đây. Một, nói đùa phải chú ý tới cảm xúc của đối phương. Khi người bề trên có tâm trạng vui vẻ hoặc đang tức giận vì chuyện nhỏ, chúng ta có thể thử dùng phương thức nói đùa để xoay chuyển cảm xúc của họ. Hai, nói đùa phải xem xét trường hợp và hoàn cảnh. Trong trường hợp cần giữ nghiêm túc, thanh tịnh hoặc không khí u buồn, nhất định chúng ta không được trêu đùa. Bài 3. Sau khi bị phê bình, khéo léo phản bác lại như thế nào? Rất nhiều người khi làm sai việc gì đó sẽ phải chịu sự phê bình của người bề trên. Khi có ý kiến bất đồng với những người bề trên nói và làm, bản thân liền có ý nghĩa phản bác lại. Phản bác là điều có thể nhưng phải cố gắng giữ thể diện cho đối phương. Với những tình huống khác nhau, chúng ta có thể áp dụng các phương pháp khác nhau. Nếu không sẽ rất khó đạt được mục đích phản bác. Ngược lại sẽ ảnh hưởng tới quan hệ của hai bên và sự giao tiếp sau này. Vân Anh, gần đây nhà cháu có chuyện gì mà tối nào cũng có tiếng động lớn như vậy? Bác Lý, tổ trưởng tổ dân phố, tỏ vẻ tức giận khi nói Vân Anh. Đây là lần thứ hai bác Lý nói với Vân Anh về chuyện này. Vân Anh biết là mình sai, bác Lý phê bình như vậy là đúng nên vội vàng tiếp lời. Bác Lý, cháu thật ngại quá, cháu rất xin lỗi bác. Chủ yếu là gần đây con gái cháu chuẩn bị thi đàn piano. Ngày nào cũng phải ra sức luyện, nếu không tất cả mọi nỗ lực trước đây đều uổng phí. Cháu sẽ nghĩ cách để con gái điều chỉnh thời gian, tranh thủ luyện đàn ban ngày, buổi tối đi ngủ đúng giờ. Bác Lý thấy Vân Anh chân thành như vậy, liền không nói gì nữa. Chú thích: định luật cảm xúc Emotional Effect của tâm lý học chỉ ra rằng con người có lý trí đến mấy thì vẫn ít nhiều chịu sự chi phối của tình cảm. Hết chú thích. Trong xã giao, ai cũng có thể vì không cẩn thận mà mắc chút sai sót. Khi người bề trên phê bình chúng ta phải tạo đường lùi cho họ. Cho dù lời phê bình của họ là sai, thì chúng ta cũng phải đối xử một cách bình tĩnh. Đôi khi chúng ta có thể áp dụng thái độ lắng nghe cao kiến của người đó và không bận tâm. Ví dụ, khi bạn giới thiệu với cấp trên kế hoạch công việc, cấp trên lại nói, thực hiện kế hoạch này có vẻ rất phức tạp. Trước câu nói này, phản ứng tốt nhất của bạn là nở một nụ cười hiểu ý, sau đó tiếp tục nói tiếp, không bận tâm tới sự nghi ngờ của ông ta. Hay ví dụ bạn là nhân viên bán bảo hiểm, khi nghe giảng giải kiến thức về bảo hiểm, có thể khách hàng lớn tuổi sẽ nói, nghe có vẻ rất tốn tiền. Bạn có thể tiếp lời ngay là đúng, sau đó tiếp tục giải thích kế hoạch của bạn, đồng thời giới thiệu những lợi ích có được sau này vượt qua mức đầu tư ban đầu như thế nào. Khi gặp phải sự phê bình của người bề trên, chúng ta hoàn toàn có thể bày tỏ sự cảm ơn một cách lễ phép, sau đó tạm thời gác lại sự bất mãn của mình và những lời đối phương nói một thời gian rồi xử lý. Bởi khi tức giận, con người sẽ không nghe lời khuyên giải của người khác. Sau khi sự việc qua đi, chúng ta có thể nói như sau. Bác nói rất đúng, lát nữa cháu sẽ triển khai thảo luận vấn đề này. Hoặc cảm ơn ý kiến của bác, cháu đang tập trung làm việc. Cháu giải quyết vấn đề đó sau được không ạ? Nhưng tuyệt đối không được để người bề trên này sinh cảm giác bị đối phó và bị coi thường. Một số người thông minh sẽ đoán trước được người bề trên có thể sẽ đưa ra các quan điểm và ý kiến khác nhau với lời nói hoặc hành vi của mình. Họ biết cách tiêm mũi dự phòng trước cho đối phương. Ví dụ, khi báo cáo công việc với lãnh đạo công ty, chúng ta có thể nói như sau. Hiện nay có một số người nói kế hoạch này có thể khó mà thực hiện được. Có thể họ nói có lý, nhưng quan trọng hơn cả là khả năng thực hiện của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nghiêm khắc tuân theo kế hoạch đã định sẵn thì sẽ không có vấn đề gì. Hoặc một số người sẽ cho rằng thiết bị mà chúng ta phải thay quá đắt, nhưng qua kiểm tra thì tôi thấy đây là mức chi tiêu cần thiết, thích hợp. Bởi vì sau khi thay thiết bị, bình quân mỗi tháng chúng ta có thể tăng thêm 300 triệu đồng lợi nhuận. Chỉ cần nửa năm là có thể thu về khoản vốn đầu tư ban đầu cho thiết bị. Trong khi đó tuổi thọ của thiết bị là 10 năm. Anh có thể xem báo cáo phân tích chi tiết bên dưới. Khi chúng ta nói trước những vấn đề có khả năng bị phủ nhận và dùng thái độ nhiệt tình, chân thành để làm rõ sự thực, khiến lãnh đạo nhìn thấy những ưu điểm thì có thể đạt được mục đích của mình. Tóm lại, khi người bề trên phê bình chúng ta, tốt nhất chúng ta nên độ lượng một chút. Cái gì có thể khoan dung được thì cố khoan dung, không được phản ứng quá khích. Nếu quả thực chúng ta có vấn đề mang tính nguyên tắc cần phải làm rõ thì có thể khiêm tốn nêu ra ý kiến của mình, thẳng thắn giao lưu, thậm chí thuyết phục đối phương tiếp nhận quan điểm của mình. Nếu đối phương phê bình chúng ta là có ý tốt, chúng ta nên cảm ơn chân thành, không được vì giữ thể diện của mình mà phản bác lại một cách thái quá, thậm chí bóp méo thiện ý và thành ý của đối phương. Cẩm nang nói năng làm việc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phản bác lời phê bình của người trên, cần chú trọng phương pháp. Dưới đây là hai kỹ năng nho nhỏ. Một, dùng lý lẽ thuyết phục. Khi người trên phê bình chúng ta, nếu chúng ta cần phản bác, hãy cố gắng dùng giọng điệu thương lượng, nêu ra sự thật, nói lý lẽ, khiến người trên tâm phục khẩu phục, như thế mới có thể đạt được mục đích phản bác. Hai, giữ thái độ tốt khi đối mặt với phê bình. Đôi khi sự phê bình của người trên đối với chúng ta là do hiểu lầm. Cho dù người trên phê bình không đúng, chúng ta cũng phải kiên nhẫn, nghe họ. Sau đó mới giải thích nguyên nhân. Dù cho xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đều không được có thái độ tiêu cực hay đối đầu. Bài 4. Phát ngôn chính thức trước mặt người trên cần có trình tự. Khi phát ngôn trước mặt người trên, chúng ta phải lễ phép, cố gắng dùng cách nói khiêm tốn và lễ phép để thể hiện sự tu dưỡng tốt đẹp của bản thân, chiếm được thiện cảm của đối phương, từ đó tạo cơ sở để hai bên đi sâu giao lưu trò chuyện. Đặc biệt là khi báo cáo công việc với lãnh đạo, chúng ta phải chú ý phương thức biểu đạt ngôn ngữ của mình. Nếu không sẽ khiến lãnh đạo phát hiện ra chỗ không thỏa đáng, giống như Lệ Thu trong ví dụ dưới đây. Buổi sáng, giám đốc đang xử lý văn bản thì nhân viên Lệ Thu bước vào, khẽ nói: "Em chào giám đốc, em đến báo cáo tình hình công việc tuần này." Giám đốc dừng việc đang làm và nói: "Được." Lệ Thu bắt đầu nói chi tiết một số công việc đơn giản mà bản thân đã xử lý tốt. "Được, tốt lắm. Những chuyện nhỏ này cô cứ tự xem xét và giải quyết." Giám đốc ngắt lời Lệ Thu rồi nói: "Đúng rồi, chuyện đấu thầu của chúng ta xử lý thế nào rồi?" Lệ Thu ấp úng nói: "Văn bản bên ấy vẫn đang chờ phê duyệt, đã nói là trước tuần duyệt xong rồi nhưng có vấn đề chút, bây giờ vẫn chưa nhìn thấy." Giám đốc cau mày nói: "Sao không nói sớm với tôi?" Lệ Thu cúi đầu nói: Thưa giám đốc, tại em sợ anh lo lắng. Giám đốc tức giận. Thế bây giờ nói tôi không lo lắng sao? Hãy nhớ sau này có tình huống gì nhất định phải báo cáo với tôi đầu tiên. Thực ra nếu phương thức báo cáo của Lệ Thu biến đổi một chút thì cục diện có thể không đến mức tệ hại như thế. Chúng ta hãy thử xem xét vấn đề của nhân viên này xuất phát từ đâu. Thứ nhất, ngay từ đầu Lệ Thu đã nói rất chi tiết một vài chuyện nhỏ khiến lãnh đạo thấy lãng phí thời gian, vì thế đã ngắt lời cô. Thứ hai, đối với nhiệm vụ công tác có thay đổi và được giám đốc quan tâm, Lệ Thu không kịp thời nói ra khiến giám đốc rất tức giận, nhấn mạnh báo cáo đầu tiên. Nếu Lệ Thu có thể thay đổi trình tự báo cáo thì hiệu quả sẽ khác. Cô nên nói ra việc giám đốc quan tâm trước. Hơn nữa, với những vấn đề đáng quan tâm trong công việc thì việc nói trước nói sau sẽ có hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Lệ Thu nên chỉ ra sự sơ suất của mình trước, dũng cảm thừa nhận sai lầm, sau đó đưa ra phương án sửa chữa, thể hiện rằng bản thân đang cố gắng làm việc, nhất định không được tìm cách lấp liếm lỗi lầm trước, đợi bản thân bù đắp lỗi lầm này rồi mới nói với giám đốc, như thế anh ta sẽ nổi giận. Cho dù là đối mặt với lãnh đạo hay người bề trên, thì khi chính thức phát ngôn, chúng ta cũng đều phải trình bày một cách có trình tự, thể hiện sự lễ phép của bản thân. Cổ nhân có câu, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chỉ cần chúng ta tỏ sự lễ phép của mình, tôn trọng người khác, dĩ nhiên đối phương sẽ tôn trọng chúng ta, cho chúng ta thêm nhiều không gian, cuối cùng chúng ta sẽ có được kết quả như kỳ vọng. Chú thích, trong tâm lý học, hiệu ứng lễ phép dùng để chỉ việc ăn nói lễ phép không những có thể nâng cao khả năng giao tiếp của bản thân mà còn khiến bản thân nhanh chóng có được bạn tri kỷ. Nếu lễ phép cơ bản của chúng ta có vấn đề thì rất dễ khiến đối phương cảm nhận được, dẫn đến việc hiểu lầm, gây trở ngại cho vấn đề giao tiếp. Hết chú thích. Trên thực tế, khi giao tiếp, cho dù là một câu nói đơn giản, một ánh mắt thiện chí, một khuôn mặt tươi cười, người bề trên cũng đều sẽ cảm nhận được sự tôn trọng của chúng ta dành cho họ. Lấy lòng, đo lòng, chúng ta nhờ vậy mà có thể chiếm được tình cảm của người khác. Ngược lại, nếu chúng ta không tôn trọng người bề trên thì sẽ rất dễ mất đi sức hút. Họ sẽ không muốn giao tiếp với chúng ta nữa. Trong cuộc sống hàng ngày, người chúng ta phải giao tiếp có thể là các bậc tiền bối của mọi ngành nghề. Đôi khi không nằm ở chỗ chúng ta nói hay như thế nào, mà nằm ở chỗ chúng ta đã giao lưu với người bề trên bằng tấm lòng chân thực, bày tỏ sự lễ phép của bản thân, bày tỏ sự chân thành của bản thân. Như thế mới có thể có được sự tín nhiệm của đối phương, vừa có thể xây dựng được quan hệ tin tưởng. Khi chính thức bày tỏ quan điểm, cho dù phải đối mặt với người mà chúng ta không yêu quý, thì cũng không được đối xử lạnh nhạt. Càng không được tùy tiện hạ thấp đối phương, nói thẳng ra việc đối phương làm không tốt chỗ nào, như thế sẽ càng tệ hại hơn, khiến đối phương có tâm lý chống đối. Nếu đối phương không phải là người rộng lượng, thì có thể sẽ đả kích và trả thù chúng ta. Trước mặt người bề trên, chúng ta phải thể hiện sự lễ phép của mình, đây là tố chất cơ bản nhất. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể nhận được sự yêu mến, trong công việc cũng dễ dàng được cất nhắc. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi phát ngôn chính thức trước mặt người bề trên cần có trình tự, dưới đây là hai kỹ năng nho nhỏ. Một, lựa chọn thời cơ thích hợp. Nhìn vào sắc mặt của người trên để liệu cơm gắp mắm, để hành sự. Tốt nhất là nhân lúc tâm trạng của người bề trên vui vẻ, chúng ta hãy chính thức phát ngôn. Có công thì thưởng, có tội có thể tha thứ. Chúng ta không nên liên tiếp nói đến một số sai lầm hay điều không vui khi tâm trạng của người bề trên không tốt, bởi rất có thể bề trên sẽ trút giận lên chúng ta. Chúng ta cũng không được làm phiền bề trên khi họ đang chuyên tâm vào việc gì đó. Tốt nhất là đợi họ làm xong việc. 2. Nói nhiều đến kết quả, hạn chế nêu vấn đề. Chúng ta phải nhớ, khi chính thức phát ngôn trước mặt người trên, hãy xin ý kiến chứ không phải nêu vấn đề. Người bề trên thích chúng ta nêu phương án và kiến nghị giải quyết vấn đề, chứ không phải liệt kê vấn đề. Nếu chúng ta có thể nêu ra vài phương án lựa chọn, thì họ sẽ cảm nhận được thái độ tốt của chúng ta. Bài 5. Đưa ra nhiều kiến nghị để người khác tự quyết định. Chú thích, trong tâm lý học, ý thức tham gia là chỉ trạng thái tâm lý con người khi tham gia vào các sự việc. Tốt nhất là tích cực chủ động tham gia các sự việc, có chủ kiến riêng của mình chứ không phải tham gia một cách mù quáng, bị động. Hết chú thích. Tâm lý học nghiên cứu chứng minh, khi con người tham gia vào một sự việc nào đó thì sẽ nảy sinh thêm nhiều hứng thú với việc này. Đây chính là ý thức tham gia. Bản thân chúng ta có thể có chủ kiến, có thể đưa ra nhiều kiến nghị, nhưng tốt nhất là để người trên đưa ra quyết định, đồng thời quy công lao cho họ, tăng cường ý thức tham gia của họ. Như vậy họ sẽ có cảm giác thành công. Trong cuộc sống, có một số người, chồng không giỏi nấu nướng, vào bếp toàn làm hỏng việc, nhưng các bà vợ vì muốn khích lệ họ, nên đã để họ luộc rau, thái củ, quả gì đó. Lúc bày lên bàn ăn, vợ nhân lúc múc canh cho chồng mỉm cười và dịu dàng nói, nhìn xem món canh chúng ta cùng nấu mới ngon làm sao. Rau anh thái rất đều, xem ra anh rất có tiềm năng trở thành đầu bếp giỏi. Vợ chia một nửa công lao nấu ăn cho chồng. Hành động này tuy là có ý đồ, nhưng vô hình chung đã tăng cường ý thức tham gia của chồng, khiến người chồng nảy sinh hứng thú và nhiệt tình với việc nấu nướng. Gánh nặng việc nhà của người vợ tự nhiên có thể được giảm nhẹ, cuối cùng đạt được mục đích của mình. Để người khác có ý thức tham gia, chúng ta hoàn toàn có thể đưa ra vài kiến nghị với đối phương. Sau đó hỏi đối phương, anh có ý kiến gì với việc này không ạ? Khi đối phương có quyền quyết định phán đoán, sẽ cảm thấy mình được tôn trọng, nên dễ dàng có cảm giác tán đồng với người đưa ra kiến nghị. Đặc biệt, khi đối phương là lãnh đạo, phương thức nói chuyện này càng dễ khiến hai bên có sự cộng hưởng. Lần này phải làm thế nào? Giám đốc Ninh không ngừng xoa tay trong phòng làm việc, buồn phiền vì lô hàng kém chất lượng, anh nói. Lúc ấy đối phương đưa ra giá thấp như vậy, tôi đã cảm thấy có vấn đề. Nhưng vì tham chiết khấu nên không suy nghĩ nhiều, thì ra lô hàng này không phải là hàng đúng tiêu chuẩn. Suýt chút nữa thì uy tín của công ty chúng ta bị hủy hoại. Thư ký Hà Trang khẽ hỏi giám đốc. Giám đốc, vậy thì nhập hàng từ xưởng trước đây chứ ạ? Giám đốc Linh thở dài. Tuần trước, tôi chẳng bảo cô gửi email cho giám đốc An đã từng hợp tác với chúng ta. Nói là ông ta ra giá quá cao, không tiếp tục hợp tác được. Bây giờ thì hay rồi, đắc tội với ông ấy rồi. Hà Trang nói, đúng vậy, khi ấy em cũng nhắc nhở anh phải suy nghĩ kỹ rồi mới gửi. Giám đốc Ninh nghĩ một lúc rồi nói, giúp tôi nhấn số của giám đốc An, tôi phải đích thân xin lỗi ông ta, xem ông ta có thể tiếp tục hợp tác với chúng ta hay không. Hà Trang nói, giám đốc, anh không cần phải gọi đâu ạ, bởi vì giám đốc An sẽ không tức giận. Bức email ấy em vẫn chưa gửi đi. Thoạt nghe giám đốc Ninh rất vui, nhưng sau đó lại cau mày nói, chẳng phải lúc đó tôi đã bảo cô gửi đi rồi sao? Ngoài bức email ấy, cô còn giấu những gì khác? Lần trước, bức email bảo cô gửi cho công ty con ở chi nhánh miền Bắc, cô cũng chưa gửi sao? Hà Trang nói, không ạ, bức email của chi nhánh miền Bắc em đã lập tức gửi đi rồi ạ. Đừng nói gì nữa, rốt cuộc ai là chủ công ty? Giám đốc Ninh tức giận, xua tay và nói, cô ra ngoài đi. Hà Trang cảm thấy ấm ức, rõ ràng là mình tùy cơ ứng biến, cống hiến tận lực cho công ty. Ấy vậy mà giám đốc không những không khen thưởng mà còn trách mắng. Vì sao vậy? Điều khiến giám đốc tức giận là việc rốt cuộc ai là chủ. Hà Trang sai ở chỗ chưa nói với giám đốc, đã tự mình quyết định. Mặc dù là làm đúng nhưng vô tình lại lấy đi quyền quyết định của giám đốc. Nghiên cứu tâm lý học, xã hội, phân tích, lãnh đạo đều có ham muốn khống chế người cấp dưới. Bạn quyết định giúp anh ta đồng nghĩa với việc bạn cướp đi quyền khống chế của anh ta. Dĩ nhiên anh ta sẽ cảm thấy tâm trạng không tốt, từ đó trút giận lên bạn.
Bởi vậy, điều chúng ta rút ra ở đây là chúng ta không được giải quyết thay lãnh đạo, cũng không nên đưa ra các quyết định thay cho các bậc tiền bối hoặc người bề trên. Cách tốt nhất chúng ta làm là chỉ đưa ra kiến nghị, còn quyền quyết định là ở đối phương. Chúng ta có thể tham khảo cách này. Khi bàn luận một sự việc, hãy nêu ra một vài vấn đề nhỏ, bày tỏ kiến nghị của mình, đồng thời khéo léo thỉnh giáo đối phương vào thời điểm thích hợp. Đối phương sẽ cảm thấy vai trò của mình rất quan trọng, từ đó sẽ càng cảm thấy hứng thú với sự việc của chúng ta. Như thế, nhu cầu tâm lý được tôn kính của anh ta sẽ được thỏa mãn. Không một lãnh đạo nào thích nhân viên tự ý quyết định, không một người bề trên nào thích người bề dưới mình quyết định. Thông thường, người bề trên đều đã từng trải, có rất nhiều kinh nghiệm, có trí tuệ và khả năng phán đoán, khả năng quyết đoán. Đối với những việc mà bản thân họ tham gia, họ muốn làm đạo diễn, muốn hưởng thụ đặc quyền quyết định bất cứ lúc nào. Còn chúng ta tương đương với biên kịch. Biên kịch có chủ ý hay nhưng không được nói với đạo diễn rằng bộ phim này tôi muốn diễn như thế nào thì phải diễn như thế ấy. Mà nên nói bộ phim này tôi có mấy mạch suy nghĩ khác nhau, nhờ đạo diễn giúp tôi xác định cốt truyện nên diễn biến như thế nào. Vì thế khi giao tiếp với người trên, chúng ta có kiến nghị hay cho dù là hay đến đâu, đúng đắn đến đâu cũng không được nói. Tôi nghĩ ý kiến này hay nhất. Mà nên nói tôi nghĩ rằng mấy ý kiến này đều hay, nhưng tôi không có kinh nghiệm, tôi không dám chắc, xin này hãy quyết định. Sau đó chúng ta khẳng định sự quyết đoán của người trên, như thế họ sẽ thấy mình rất có thể diện. Dĩ nhiên, sau đó họ sẽ bảo vệ chúng ta trong mọi việc, tăng thêm thành công cho chúng ta. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trong cuộc sống hàng ngày, muốn bảo vệ sự tôn nghiêm của người trên, cách tốt nhất là chúng ta nên tự mình đưa ra nhiều kiến nghị để người trên quyết định. Như thế, người trên sẽ cảm thấy bản thân rất được tôn trọng, vui vẻ giao lưu với chúng ta, sau đó cố gắng hết sức giúp đỡ chúng ta. Hai phương pháp dưới đây có thể khiến người trên đưa ra quyết định. 1. Để người trên chọn một trong hai ý kiến hay. Để người bề trên chọn một trong hai phương án mà chúng ta đã chuẩn bị, cho dù anh ta phủ định phương án nào thì cũng đều có phương pháp giải quyết vấn đề mà chúng ta đưa ra. Đồng thời, người bề trên cũng đưa ra được cách quyết định tương ứng. 2. Để người trên biết rằng chúng ta đang mong chờ anh ta đưa ra câu trả lời khẳng định. Chúng ta phải tạo cho người bề trên một cảm giác đó là muốn được nghe câu trả lời khẳng định của họ. Một khi người bề trên nhận ra sự chờ đợi của chúng ta thì sẽ... Chương 5. Phương thức nói chuyện để gia đình hòa thuận. Bài 1. Nói với vợ, bữa tối hôm nay rất tuyệt. Thời gian gần đây do công việc của công ty căng thẳng, hàng ngày anh Lực phải làm thêm đến tận đêm khuya mới được về nhà. Vợ anh không ngừng than phiền về chuyện này. Hai vợ chồng cũng vì thế mà thường xuyên cãi vã. Một hôm, anh Lực quyết định tạm gác công việc lại, về nhà ăn tối cùng vợ, mục đích xua đi tâm trạng bất mãn của chị. Hôm ấy, sau khi về nhà, nhìn thấy vợ đang bận rộn bày bát đũa, anh vô cùng cảm động. Lúc ăn tối, vợ vẫn không ngừng than phiền. Ăn tối xong, anh chủ động giúp vợ làm việc nhà. Mặc dù trước đây chẳng mấy khi anh làm việc này. Vợ đừng ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Làm việc xong, anh Lực mở nhạc, rót trà cho vợ. Rồi ngồi trên sofa cùng vợ, anh khẽ nói. Những ngày này em vất vả quá. Vợ lạnh lùng, hứ một tiếng rõ to. Anh nói tiếp. Bữa tối hôm nay em nấu rất hợp khẩu vị của anh. Nhất định là em đã dành nhiều công sức vào đó. Nghĩ tới chồng ngày đêm bận rộn làm việc, cũng rất vất vả, giọng điệu của vợ cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Chị ngả vào lòng anh, hai người cùng nghe nhạc tận hưởng thời gian thoải mái nhất trong ngày. Phương pháp giao tiếp tốt nhất mà Carnegie từng nói chính là khen ngợi người khác. Phương pháp này cũng thích hợp trong quan hệ gia đình, đặc biệt là giữa hai vợ chồng. Điều này đồng nhất với hiệu ứng biên trong tâm lý học. Khen ngợi người khác chính là trong lúc người khác thiếu nhu cầu nào đó, cung cấp cho họ nhu cầu này. Chỉ cần thỏa mãn được nhu cầu tự tôn và nhu cầu giá trị của người khác có thể cho họ sự tán đồng. Khẳng định thì về khách quan có thể thỏa mãn nhu cầu tình cảm của đối phương, quan hệ giữa hai bên dĩ nhiên cũng thuận lợi hơn. Chú thích hiệu ứng biên, marginal effect, là chỉ đối phương thiếu một nhu cầu nào đó, chúng ta chủ động cung cấp nhu cầu đó cho họ. Khi ấy đối phương sẽ vô cùng cảm kích và có ấn tượng sâu sắc với bạn. Hết chú thích. Có thể nói khen ngợi là món ăn tinh thần của con người. Nhà văn người Mỹ Mark Twain từng nói, một lời khen tuyệt diệu có thể khiến tôi sống thêm 2 tháng. Trên thế giới này không bao giờ thiếu cái đẹp mà chỉ thiếu con mắt và trái tim phát hiện cái đẹp. Là một người chồng, nếu biết quan tâm thì sẽ không khó phát hiện ra những ưu điểm của vợ. Biết khen ngợi vài câu vào thời điểm thích hợp, quan hệ vợ chồng sẽ hòa thuận. Khen ngợi người khác cũng phù hợp với nguyên tắc trong tâm lý học. Một người chồng biết khen vợ nhất định sẽ có một gia đình nhỏ vô cùng hạnh phúc. Anh Trường bận rộn cả ngày, đã thế lại phải chịu bao nhiêu sự phàn nàn từ khách. Sự trách móc từ giám đốc nên trong lòng vô cùng bực tức. Nhưng cứ hễ về nhà nhìn thấy dáng vẻ bận bịu của vợ là anh liền vui vẻ ngồi xuống cùng ăn cơm với vợ. Mặc dù thường xuyên tiếp khách được ăn các món ngon vật lạ ở ngoài, nhưng được ngồi ăn cơm vợ nấu, anh cảm thấy không khí gia đình thật ấm áp. Nỗi mệt nhọc của anh cũng tan biến. Anh nói với vợ, đúng là cơm nhà vẫn ngon nhất, em vất vả thật đấy. Vợ làm việc cả ngày, về nhà lại bận rộn nấu cơm, cũng rất mệt mỏi. Nhưng nghe lời chồng nói thì liền nở nụ cười hãnh diện, bao nhiêu mệt mỏi cũng tan đi hết. Khen ngợi không những có thể khiến tâm trạng của con người vui vẻ, mà còn có thể giúp người khác giảm đi những áp lực trong công việc và cuộc sống, khiến trái tim vô cùng mệt mỏi của họ được an ủi. Đặc biệt là giữa vợ chồng, những lời khen ngợi và quan tâm này vô cùng ý nghĩa. Đối với phụ nữ thì họ càng thích nghe chồng khen ngợi tài nấu nướng của mình. Bởi vậy là người chồng, bạn hãy khen tài nấu nướng của vợ nhiều hơn nữa nhé. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khen ngợi tài nấu ăn của vợ, đây là điều mà một người đàn ông thông minh nên làm được. Đây cũng là nhân tố quan trọng để thắt chặt sợi dây tình cảm giữa hai vợ chồng. Vậy thì chồng nên khen ngợi tài nấu ăn của vợ như thế nào? 1. Khen ngợi vợ nhất định phải chân thành, không được miễn cưỡng. Phụ nữ phản cảm nhất là khi đàn ông miễn cưỡng với họ, bởi vậy bạn không được tùy tiện nói câu ngon. Hãy bày tỏ sự chân thành của mình. Hãy thử hỏi vợ món này làm thế nào, cho những gia vị gì, cần bao nhiêu thời gian, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt này, cho đến khi kết thúc bằng một lời khen như thế. Lời khen của chồng dành cho vợ mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. 2. Biết cách dùng ẩn ý bày tỏ lời khen. Phụ nữ chú trọng điều gì, đó chính là cảm giác của người đàn ông đối với gia đình. Bởi vậy, bạn nên nói nhiều hơn những câu như thế này. Cơm của nhà hàng đối diện còn kém xa cơm em nấu. Cơm bên ngoài có ngon thế nào cũng không bằng cơm em nấu. Ăn cơm ở nhà mới có thể cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu thương. Bài 2. Nói với chồng hôm nay anh thật phong độ. Một người phụ nữ nọ sau khi kết hôn với chồng, có lẽ do nhìn thấy nhau quá nhiều đầm nhàng, nên cảm thấy đối phương chướng mắt hay tìm cơ hội đả kích đối phương, qua đó nhằm chứng tỏ cảm giác vượt trội của mình. Bạn học của người phụ nữ này tổ chức một buổi gặp mặt, bất đắc dĩ cô ta phải đưa chồng tới tham dự. Trong buổi gặp mặt, cô ta nhìn thấy các bạn nữ khác đều khen chồng mình giỏi giang như thế nào. Chồng của cô cũng cố gắng phối hợp thể hiện phong độ ga lăng lịch sự, vì thế nhận được không ít lời khen từ các bạn nữ khác. Điều này khiến người vợ rất vui, cứ cười suốt cả buổi. Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, người phụ nữ này khoác tay chồng đi trên đường, vui vẻ, cười nói. Về đến nhà, cô dịu dàng rót cho chồng một cốc nước và nói, hôm nay anh thể hiện rất tốt, trước đây em không phát hiện ra anh có nhiều ưu điểm như vậy. Sau này em phải chú ý quan sát để tìm hiểu lại mới được. Chồng nghe lời vợ nói, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Ai cũng cần được khen, ai cũng hy vọng nhận được lời khen của người khác, đây là bản tính của con người. Trong tâm lý học có hiệu ứng Pygmalion là chỉ những mong đợi tích cực của một người có liên quan đến kết quả mong đợi. Tên Pygmalion được lấy từ bộ phim My Fair Lady, còn được gọi là hiệu ứng Rosenthal. Hiệu ứng này là một kiểu tiên đoán cho sự tự hài lòng với bản thân. Ngược lại với hiệu ứng Pygmalion là hiệu ứng Golem, cho rằng những trông đợi thấp hơn có thể dẫn đến những kết quả kém chất lượng hơn. Chúng ta có thể rút ra một số gợi ý như sau qua hiệu ứng Pygmalion trong tâm lý học. Khen ngợi và mong đợi có thể đem lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng, có thể thay đổi tư tưởng và hành vi của một người. Một người sau khi được người khác tin tưởng và khen ngợi, anh ta sẽ trở nên tự tin hơn, từ đó có được động lực tích cực vươn lên. Hiệu ứng này có thể áp dụng trong việc xử lý các mối quan hệ trong gia đình. Có một người vợ ở nhà nội trợ bận rộn suốt cả ngày, chồng rất áy náy, ân cần bóp vai đấm lưng cho vợ. Vợ thật lòng nói, em cảm thấy dễ chịu hơn rồi, cảm ơn anh. Nhận được lời khen của vợ, chồng vô cùng cảm động. Những ngày sau đó, người chồng cũng chủ động bóp vai đấm lưng cho vợ, thậm chí còn nấu cơm, giặt quần áo. Vì sao đàn ông lại muốn chủ động làm việc giúp vợ một vài việc lặt vặt, bao gồm cả chia sẻ việc nhà? Đó là bởi vợ truyền đạt với chồng một vài thông tin tích cực. Anh đúng là biết quan tâm tới người khác. Cơm anh nấu rất ngon, anh đúng là mẫu người đàn ông hoàn hảo. Qua những lời khen ngợi của vợ, chồng có thể có được cảm giác thành công. Vì không muốn khiến vợ thất vọng, dĩ nhiên anh ta sẽ cố gắng gấp bội để ưu thế của mình được phát huy, cố gắng đạt được kỳ vọng của đối phương. Ngược lại, nếu vợ truyền đạt tới chồng một kỳ vọng tiêu cực, e là cả đời này chồng cũng không muốn phục vụ cho gia đình. Nhà tâm lý học người Mỹ William James nói, khát vọng tha thiết nhất của con người chính là nhận được lời khen của người khác. Đây là điểm khiến con người khác với động vật. Cho dù là nhân vật nổi tiếng hay phàm phu tục tử, thì ai cũng đều hy vọng nhận được lời khen và sự tôn trọng của những người xung quanh. Sự đánh giá về hình tượng bản thân là tổng hợp cách nhìn của cá nhân và môi trường bên ngoài. Ngoài thông tin bên ngoài, đóng vai trò quan trọng đối với việc đánh giá bản thân. Khi một người nghe thấy lời khen tích cực đến từ bên ngoài, anh ta sẽ tỏ ra nỗ lực hơn. Điều này cũng có tác dụng rất lớn trong việc xử lý các mối quan hệ gia đình. Khi chồng ăn mặc gọn gàng, chỉnh tề, vợ nhất định phải khen ngợi. Sau này anh ta sẽ càng chú ý tới hình tượng của mình hơn. Khi vợ uống trà nóng mà chồng pha, không được quên khen một câu, thơm quá, ngon hơn trà ngoài quán nhiều. Khi vợ nhìn thấy chồng dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp, không được quên nói một câu, bố bận thế này mà đi làm về còn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Nếu vợ chú ý tới từng ưu điểm của chồng và kịp thời bày tỏ lời khen của mình, thì mỗi người vợ đều sẽ có một gia đình hòa thuận, một người chồng hoàn mỹ. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khen ngợi là vũ khí của người phụ nữ thông minh, là bí quyết để có được gia đình hòa thuận. Đối với phụ nữ, chỉ cần biết khen chồng mình, khẳng định chồng mình, thì người chồng sẽ trở nên ưu tú hơn, hoàn mỹ hơn. Vậy là một người vợ bạn nên khen chồng như thế nào? 1. Khen ngợi phải lựa chọn góc độ. Vợ phải biết cách nói điểm tốt của chồng trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt người ngoài. Không được chỉ biết khen chồng trong việc dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, mà còn phải khen ngợi những mặt giỏi giang của chồng trong sự nghiệp. Hạn chế nói chuyện trong nhà của chồng. Dù sao thì đàn ông cũng phải có sĩ diện, họ rất coi trọng biểu hiện trước mặt người ngoài. 2. Khéo léo nói ra sự mong đợi của chồng. Món canh mấy hôm trước anh nấu rất ngon, bây giờ mà em vẫn cảm thấy mùi vị của nó. Chồng sẽ không thờ ơ trước lời nói này. Sau khi thỏa mãn lòng hư vinh của bản thân, chồng sẽ nói, hôm nào anh nấu lại cho em. Có lẽ vài câu cảm kích và khen ngợi của một người phụ nữ đối với đàn ông chẳng khác nào nắng hạn gặp mưa rào. Bài 3. Người trong nhà đổi kiểu tóc mới và quần áo mới, không tiếc lời khen ngợi. Bố phát hiện gần đây con gái không chuyên tâm học hành, muốn khuyên nhủ con. Con gái vốn rất bướng bỉnh, thế nên bố quyết định thay đổi phương thức trò chuyện. Một ngày cuối tuần, bố vừa bước vào cửa, nhìn thấy con gái mặc một chiếc áo mới, bố liền khen. Ôi, con mua chiếc áo này ở đâu vậy? Con mặc vào rất đẹp. Con gái nhìn thấy ánh mắt khen ngợi của bố, trong lòng vô cùng đắc chí, phấn khích nói. Chiều nay lúc đi dạo phố, chị Phương kéo con vào siêu thị, con nhìn thấy chiếc áo này, thiết kế rất đẹp liền mua. Bố nói, đẹp lắm, cu thời trang của con gái bố có tiến bộ, thật sự là đẹp. Con gái cảm thấy rất vui, bố nói tiếp. Con gái, bố biết con không muốn bố can thiệp vào cuộc sống của con, nhưng bố vẫn muốn nói với con rằng nếu trong học tập con cũng có tiến bộ lớn như thế này, thì con sẽ càng khiến bố tự hào hơn. Con gái hiểu được kỳ vọng của bố, ngượng ngùng nói, bố, con biết rồi, bố đừng lo, con sẽ cố gắng. Chỉ một câu khen ngợi đã khiến ông bố này hoàn thành được cuộc trò chuyện ôn hòa, hữu hiệu với con gái. Con người đều muốn giao lưu với người biết cách khen ngợi mình. Đây là phép tắc quan trọng trong giao tiếp. Mỗi người đều có bản tính thích đẹp, đặc biệt là phụ nữ, là chồng bạn. Không được thờ ơ với bản tính này của vợ. Nhất định phải phát hiện ra vẻ đẹp của vợ và không tiếc lời khen. Lời khen thích hợp của chồng có thể khiến vợ vui cả ngày. Còn lời nói không đúng mực thậm chí có thể khiến vợ bực tức cả tuần. Khen ngợi dùng trong xử lý quan hệ gia đình cũng rất thích hợp. Nếu một người phụ nữ nhắc tới chồng mình khi nói chuyện với người khác rằng anh ấy lúc nào cũng nhìn mình bằng ánh mắt soi mói, mình mua một chiếc áo mới cũng này nói nọ. Như thế không những khiến quan hệ gia đình bị ảnh hưởng mà hình tượng của bản thân ít nhiều cũng bị tổn thương. Vì thế là đàn ông khi nhìn thấy vợ có quần áo mới thì lên bày tỏ lời khen của mình đầu tiên. Trong tâm lý học có một định luật là cùng vui vẻ. Định luật này chỉ sự hài hòa về tình cảm và sự quý mến lẫn nhau giữa con người với con người. Điều này có thể tăng cường sức hút qua lại trong giao tiếp. Nói một cách khác, cùng vui vẻ chính là yêu quý sẽ được yêu quý, tôn trọng sẽ được tôn trọng. Con người thường thích giao lưu với người có thể mang lại niềm vui cho mình. Sự thích thú này sẽ thúc đẩy bản thân, cố tiếp cận với những người biết mang lại cho mình niềm vui. Người phụ nữ vì yêu mà làm đẹp, thực ra không chỉ phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Cùng tâm lý này, con người đều muốn giao lưu với người yêu quý mình, chứ không muốn giao lưu với những người mà mình không thích. Trong cuộc sống, câu mà người ta thường nói nhất khi bị soi mói kén chọn là nếu anh đã thấy chướng mắt như vậy thì cứ nhìn tôi làm gì? Đây chính là sự khúc xạ của định luật cùng vui vẻ. Người đàn ông thông minh sẽ không đả kích tâm lý thích đẹp của vợ mà luôn tích cực đáp lại thái độ làm cho người khác vui vẻ, bày tỏ tình cảm yêu quý với vợ một cách trực tiếp và thành khẩn. Kiểu tóc mới này thật đẹp, nhưng lần sau em để tóc mái dài hơn một chút, anh thấy thế sẽ nữ tính hơn. Nhìn kiểu tóc của em kìa, quá kinh khủng, em chọn thợ cắt tóc kiểu gì vậy? Hai câu nói khác nhau mang lại hiệu quả khác nhau. Muốn gia đình hòa thuận thì không thể thiếu sự khen ngợi và yêu quý. Lời khen thích hợp có thể xoa dịu quan hệ căng thẳng giữa hai bên. Vợ vừa cãi nhau với chồng xong liền đi ra ngoài. Chồng đuổi theo, kéo vợ vào hàng mỹ phẩm, vợ tức giận nói. Anh thấy em chướng mắt, còn kéo em làm gì? Chồng nói, mua tặng em bộ mỹ phẩm này, coi như là anh xin lỗi em. Vợ không phản đối, thế là lựa chọn nhãn hiệu mỹ phẩm rất kỹ càng. Chồng đứng cạnh, chốc chốc lại đưa ra vài kiến nghị. Sau khi vợ mua một đống đồ, chồng tươi cười nói, những thứ mua hôm nay em vừa ý chứ? Phụ nữ nhất định phải giữ gìn nhan sắc mới xinh đẹp lâu dài. Nhưng em cứ tức giận là nhan sắc sẽ bị giảm đi đấy. Vợ lườm chồng một cái, nhưng trong lòng tràn ngập hạnh phúc và cảm thấy có lỗi vì thái độ chua ngoa của mình. Sau đó quan hệ của hai người có thêm sự thấu hiểu và nhường nhịn lẫn nhau hơn. Có thể có người có tính cách rất thẳng thắn, đối nhân xử thế rất có nguyên tắc, phân rõ méo tròn sẽ nói: tôi thấy không đẹp, vì sao cứ phải nói là đẹp? Thực ra điều này không quan trọng, thẩm mỹ của mỗi người không nhất thiết phải giống nhau. Chỉ cần người nhà thích là chúng ta có thể khen ngợi được rồi, coi như là lời nói dối thiện ý. Vì sự hòa thuận trong gia đình, quan hệ giữa hai bên, cho dù chúng ta đưa ra ý kiến sửa đổi thì cũng nên dùng lời khen để mở đường. Nếu chúng ta có thể nói ra một lời khen ngợi, khiến tâm trạng sa sút của người nhà được cải thiện. Nếu lời khen của chúng ta có thể làm hòa hoãn thái độ căng thẳng của hai bên, nếu lời khen của chúng ta có thể khiến người thân cảm thấy ấm áp và được yêu thương, thì hãy thử là người đầu tiên tặng đi lời khen ấy. Nàng Lọ Lem sau khi biến thành công chúa, người nàng nên cảm ơn nhiều nhất chính là người đầu tiên đi giày thủy tinh cho nàng. Như vậy, lời khen của người thân vô cùng quan trọng với các thành viên trong gia đình. Nếu chúng ta làm được điều này, thì tin chắc gia đình sẽ luôn được hòa thuận. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Khi người thân thay đổi hình ảnh bên ngoài, có được hình tượng mới thì chúng ta nhất định đừng tiết kiệm lời khen của mình. Để người thân thấy được lời khen của mình, như vậy tâm trạng sẽ thoải mái và tin rằng gia đình sẽ càng hòa thuận hơn. Vậy chúng ta nên dành tặng lời khen của mình như thế nào? 1. Phát hiện đầu tiên, khen ngợi đầu tiên. Khi người thân đổi kiểu tóc mới, mua quần áo mới, chúng ta phải là người đầu tiên ý thức được rằng nên khen ngợi chứ không phải là đợi đối phương hỏi mình. Bởi rất nhiều người sau khi có sự đổi mới, trong lòng thường có chút bất an, lo lắng. Không biết người khác sẽ đánh giá mình thế nào, nếu chúng ta có thể tặng họ lời khen thì chúng ta cũng sẽ nhận được sự cảm kích của đối phương. 2. Khen ngợi phải chú trọng kỹ xảo. Chúng ta nhất định phải để đối phương cảm nhận được rằng sự thay đổi của đối phương cho mình cảm giác thật mới mẻ và dễ chịu. Ví dụ, chúng ta có thể nói: vợ à, hôm nay em mặc bộ quần áo này trông đẹp hơn rất nhiều, cảm giác như có một vườn hoa rực rỡ trong nhà mình vậy. Như vậy có thể tạo thêm sự tự tin cho người vừa được khen. Bài 4. Chia sẻ với người thân những bí mật có thể nói ra. Phương Linh cùng chồng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Bác sĩ nói rằng sau này khả năng cô không thể sinh con được nữa. Trước sự dò hỏi của chồng, Phương Linh nói với chồng bí mật mà mình đã giấu kín suốt 2 năm. Thì ra trước khi kết hôn với chồng, Phương Linh đã từng yêu hai người, hơn nữa còn phá thai một lần. Có thể là di chứng để lại từ lần phá thai ấy khiến cô không thể mang thai được. Chồng của Phương Linh vì chuyện này mà thường xuyên cãi vã, thậm chí còn muốn ly hôn với cô. Chuyện này cũng trở thành điểm yếu để chồng công kích Phương Linh. Động một tí là lại mang chuyện này ra làm tổn thương, điều đó khiến cô vô cùng khổ sở. Sở dĩ mối quan hệ giữa hai vợ chồng căng thẳng tới mức ấy, chính là vì cô đã nói thẳng với chồng bí mật động trời ấy, giống như sét đánh ngang tai, khiến chồng cô cảm thấy kinh ngạc và rất buồn. Tình cảm bị đè nén chẳng khác nào khối thuốc nổ, chỉ cần một mồi lửa là bùng phát lên ngay. Bí mật giống như chiếc hộp của Pandora, sau khi nói ra có thể phá vỡ quan hệ của hai bên. Chú thích: Pandora trong thần thoại Hy Lạp là một chiếc hộp mà các vị thần trên đỉnh núi Olympus đã tặng cho nàng Pandora, người phụ nữ đầu tiên trên thế giới loài người. Nàng Pandora đã được các vị thần dặn kỹ rằng không được mở chiếc hộp đó ra, nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và những gì trong chiếc hộp kỳ bí đó xuất hiện, khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian, thiên tai, bệnh tật, chiến tranh. Hết chú thích. Nhà tâm lý học chỉ ra rằng mỗi người đều có tâm lý tò mò và thổ lộ bí mật. Dĩ nhiên, không phải tất cả bí mật đều có thể chia sẻ với người khác, đặc biệt là với vợ chồng. Nếu một bên có nhiều ký ức lãng mạn hơn bên kia, một khi bộc lộ quá nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới quan hệ của hai người. Những vợ chồng chung sống hòa thuận, quan hệ tốt đẹp thường chia sẻ với đối phương bí mật của mình một cách có lựa chọn. Trong tâm lý học có lý luận cửa sổ Johari. Trong lý luận này, có một phần nội dung liên quan tới sự giao lưu giữa con người với con người. Thông thường thì con người đều có xu hướng giữ bí mật của mình, còn lý luận cửa sổ Johari đã chỉ ra một mặt quan trọng trong sự giao lưu giữa con người với con người chính là phải tăng cường tiết lộ bí mật. Đây là quá trình để một người giao lưu tiếp xúc với người khác. Hay nói cách khác, đây là một sự trao đổi thông minh. Nhưng sự trao đổi thông tin này, chia sẻ bí mật, không phải là tuyệt đối. Chúng ta có một số thông tin cần phải giữ lại. Đặc biệt là giữa vợ chồng thì càng cần phải biết chia sẻ bí mật với đối phương một cách có lựa chọn. Một nhà nghiên cứu tâm lý học chứng minh trạng thái giao tiếp tốt hay xấu có quan hệ rất lớn tới việc thể hiện bản thân, tức là cùng nhau chia sẻ bí mật. Chia sẻ bí mật là quá trình tương tác khi giao lưu giữa con người với con người. Chúng ta chia sẻ càng nhiều bí mật với người khác thì người khác lại càng chia sẻ nhiều bí mật với chúng ta. Chia sẻ bí mật cũng thúc đẩy quan hệ giữa hai bên, nhưng chia sẻ bí mật đối với vợ chồng cũng cần có sự lựa chọn và che giấu. Không phải cứ bí mật nào là nói ra hết bí mật ấy. Chú thích: lý luận cửa sổ Johari, Johari Window. Trong giao tiếp, chia sẻ cảm nhận với người khác sẽ vô cùng có lợi với bản thân. Nó có thể khiến người khác thấu hiểu suy nghĩ và hành vi của chúng ta. Lý luận cửa sổ Johari là một khái niệm quan trọng liên quan tới tình cảm. Tự tiết lộ bí mật ở một mức độ nhất định có thể thúc đẩy giao tiếp. Tuy vậy, cần lưu ý những thông tin chia sẻ với người khác cũng phải lựa chọn. Hết chú thích. Một ngày cách đây 2 năm, khi Minh Quân và vợ cùng ăn tối, đột nhiên anh nhận được một cuộc điện thoại. Là điện thoại của bạn gái cũ Minh Quân gọi tới. Thì ra bố cô ấy bị bệnh nặng, làm ca phẫu thuật cần tiền. Mặc dù hai người đã chia tay, nhưng quan hệ vẫn giữ quan hệ bạn bè. Minh Quân vui vẻ nhận lời. Anh nói với vợ là bạn gái của một người anh em gọi điện thoại tới. Người anh em ấy bị bệnh, cần tiền. Vợ Minh Quân cũng không nghĩ nhiều, thế là liền đồng ý. Ngày hôm sau, Minh Quân liền mang tiền tới bệnh viện. Thỉnh thoảng, vợ nhớ ra liền hỏi Minh Quân chuyện cho vay tiền, cho ai vay. Minh Quân liền trả lời qua loa là một người anh em nhất định sẽ trả. 2 năm sau, bạn gái của Minh Quân đến tận nhà trả số tiền đó. Vợ Minh Quân không hiểu rõ, đợi Minh Quân về nhà, chị mới hiểu rõ đầu đuôi sự việc. Minh Quân giải thích rằng, chuyện này nói với em chắc chắn em sẽ không đồng ý. Sở dĩ là giấu lâu như vậy là sợ vì em nghĩ nhiều. Vợ bị giấu giếm sự thật 2 năm, nhưng không vì thế mà tức giận. Ngược lại, quan hệ vợ chồng còn tốt đẹp hơn. Giữa vợ chồng cần phải giữ một vài bí mật cho mình. Nhưng một số bí mật khi chia sẻ với đối phương có thể không mang tới quan hệ hòa thuận hơn, mà lại là một tờ đơn ly hôn. Vợ chồng chia sẻ chân thành một số bí mật có thể khiến hai bên càng tin tưởng nhau hơn. Nhưng nếu chia sẻ bí mật một cách sai lầm sẽ hủy hoại quan hệ của đôi bên. Mỗi người đều sống trong thế giới riêng của mình, giữa con người với con người, luôn có một vài bí mật không thể chia sẻ được. Vì thế, khi chung sống với người thân, chỉ có thể chia sẻ những bí mật nên nói ra, như thế mới khiến không khí gia đình càng hòa thuận hơn. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Chúng ta chia sẻ bí mật với người thân một cách thích hợp có thể khiến gia đình càng hòa thuận hơn, quan hệ với người thân cũng càng hài hòa hơn. Nhưng bạn cũng phải nhớ một số bí mật nhất định không được chia sẻ. Một khi nói ra có thể khiến quan hệ gia đình đổ vỡ. Vậy chúng ta nên nắm mức độ chia sẻ bí mật như thế nào? 1. Có thể chia sẻ hứng thú, sở thích của bản thân. Một vài bí mật nhỏ trong cuộc sống có thể thúc đẩy quan hệ giữa vợ chồng. Ví dụ, hồi nhỏ, bạn ăn một loại thức ăn nào đó và gặp trục trặc với thức ăn đó. Nhưng sau khi kết hôn, vợ lại đặc biệt thích thức ăn này. Bạn có thể cùng chia sẻ bí mật nhỏ này với vợ. Vợ sẽ tỏ ra thấu hiểu. Còn nữa, một vài thói quen nhỏ khi chúng ta đọc sách, một vài ý nghĩ ngây thơ khi còn nhỏ, những bí mật nhỏ này không ảnh hưởng gì, có thể thúc đẩy quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn. 2. Bí mật ở công ty, bí mật của bạn bè không được tùy tiện nói ra. Ví dụ, chi tiết về những văn bản, về kế hoạch, về đối thủ cạnh tranh cần được bảo mật trong công việc, cho dù là người thân cũng không được nói. Điều này liên quan đến vấn đề đạo đức nghề nghiệp. Một người bạn thân nào đó tâm sự riêng với chúng ta, nói với chúng ta một bí mật nào đó. Nếu chúng ta tiết lộ bí mật thì sẽ mất đi một người bạn. Bí mật của một người bạn liên quan tới cả gia đình bạn đó, chúng ta vô tình nói với vợ, vợ lại truyền ra ngoài. Vừa hay, người bạn này biết được thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tình bạn. Giữa vợ chồng cũng vì chuyện này mà ít nhiều nảy sinh mâu thuẫn. 3. Một số bí mật cá nhân. Giữa vợ chồng có một vài bí mật không thể chia sẻ được, đặc biệt là những cảm nhận với bạn gái cũ, bạn trai cũ, tuyệt đối không được tùy tiện nói ra. Những bí mật này tốt nhất là vĩnh viễn giấu trong tim. Cho dù là phụ nữ hay đàn ông đều có lòng đố kỵ, những bí mật này một khi được chia sẻ, chắc chắn sẽ để lại ám ảnh trong tâm lý của đối phương, ảnh hưởng tới quan hệ hòa thuận gia đình. Bài 5, khi gặp chủ đề nhạy cảm, hãy thử chậm hiểu một chút. Lúc ăn tối, vợ Đức Trường nói với anh, bạn trai Phương Dung muốn tài trợ cho bạn gái cũ tiền học thạc sĩ. Anh nói có nên không? Đức Trường không hiểu ẩn ý của vợ, chẳng suy nghĩ gì, mà nói luôn. Chuyện này cũng chẳng có gì. Anh thấy bạn trai Phương Dung cũng được coi là người có tình, có nghĩa. Anh ta cũng đáng khâm phục đấy chứ. Vợ nghe vậy bèn hét lên. Cái gì? Anh còn dám khâm phục anh ta à? Anh ngưỡng mộ đúng không? Nhìn đàn ông các anh, có mới còn không quên cũ. Có phải anh vẫn chưa quên bạn gái cũ không? Chẳng mấy chốc, những món nợ trước đây của Đức Trường lại bị vợ lật lại một cách không thương tiếc. Đức Trường cảm thấy vợ giận dỗi vô cớ, trong lúc tức giận đã mặc kệ vợ đi tìm bạn uống rượu. Tâm tư của phụ nữ rất tinh tế, còn đàn ông thì thường không chú ý tới điểm này. Trong câu chuyện, vợ của Đức Trường giận dỗi vô cớ sao? Có lẽ nào Đức Trường không có trách nhiệm gì với lần cãi cọ này? Rất nhiều mâu thuẫn xảy ra do phương thức tư duy và phong cách hành xử khác nhau giữa nam và nữ. Chú thích, nguyên tắc đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Đứng trên lập trường của người khác để nhìn sự việc và thấu hiểu suy nghĩ, cảm nhận của đối phương, dùng tâm lý của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Hết chú thích. Những sự việc tương tự thường xuyên xảy ra giữa vợ chồng, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế này? Bởi vì phụ nữ quá nhạy cảm, còn đàn ông lại quá vô tâm. Thiết nghĩ nếu đàn ông có thể đứng ở góc cạnh của phụ nữ để suy nghĩ vấn đề, thì sự giao lưu giữa vợ chồng sẽ thuận lợi, vui vẻ hơn rất nhiều. Trong tâm lý học có một nguyên tắc là đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Nó yêu cầu con người đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ về cảm nhận và hành vi của đối phương. Nguyên tắc này thích hợp trong việc xử lý các mối quan hệ gia đình. Trong câu chuyện kể trên, nếu Đức Trường cảm nhận được ẩn ý của cách nói của vợ, thì liệu anh ta có thốt ra những lời cấm kỵ đó không? Dĩ nhiên là không, nhất định anh sẽ suy nghĩ tới cảm nhận của vợ. Trong vấn đề mà hai bên đều tương đối nhạy cảm này, đàn ông nên xử lý linh hoạt chứ không nên cứng nhắc làm theo suy nghĩ của mình. Suy cho cùng thì phụ nữ rất thích giả thiết, sẽ càng lo lắng chuyện tương tự sẽ xảy ra với mình. Chủ đề nhạy cảm giữa hai vợ chồng có rất nhiều, ví dụ chồng không sạch sẽ, lười biếng, tiếc khách uống rượu nhiều, phụ nữ thích tiêu tiền, có quá nhiều bạn thân, chuyện tình yêu trước đây của hai bên. Trước những vướng mắc của đối phương, cả hai vợ chồng đều cần bình tĩnh, giữ thái độ mềm dẻo cần thiết, tránh xảy ra căng thẳng, nếu không sẽ có thể ảnh hưởng tới quan hệ vợ chồng. Phần lớn đàn ông đều có lúc về muộn, dĩ nhiên phụ nữ cũng đôi lúc như thế. Khi đối phương về muộn, người ở nhà chắc chắn sẽ rất khó chịu nên dễ nảy sinh vấn đề. Đức Trường và bạn uống rượu tới gần sáng, mang mùi rượu nồng nặc về nhà. Vợ nhìn thấy chồng về nhà muộn như vậy, không khỏi than phiền. Anh còn biết đường về nhà, nhìn xem mấy giờ rồi. Đức Trường ngà ngà say, chưa hiểu ẩn ý của vợ, làm nhảm nói. Chẳng phải đã gọi điện cho em rồi sao? Bạn bè gặp mặt, em không ngủ sớm, đợi anh làm gì? Vợ đợi đến nửa đêm, dĩ nhiên có chút ấm ức. Đức Trường không kiên nhẫn giải thích mà còn tỏ ra khó chịu. Vợ thấy bực tức, ném cho anh một cái gối và nói, anh tưởng nhà là quán trọ à? Anh muốn về thì về, không muốn về thì thôi à? Đức Trường uống hơi nhiều, không coi lời vợ nói ra gì. Tôi muốn về lúc nào là tự do của tôi, không cần cô phải quản. Vợ nói, được, tôi không quản được, vậy thì anh không cần ngủ với tôi, anh ra sofa mà ngủ. Đức Trường cũng mặc kệ vợ, ôm chăn ra sofa ngủ. Mấy ngày liền hai người ở trong trạng thái chiến tranh lạnh. Vợ chồng chung sống với nhau, trước những vấn đề nhạy cảm của hai bên, cần một người bình tĩnh và nín nhịn. Không cần thiết phải khiến không khí căng thẳng như vậy, hãy đứng ở góc độ của đối phương để suy nghĩ vấn đề. Gia đình nhờ vậy sẽ hòa thuận hơn rất nhiều. Giống như Đức Trường trong câu chuyện, nếu anh ta có thể đứng ở góc độ của vợ để suy nghĩ, nghĩ đến việc một mình vợ đợi mình đến nửa đêm, thì sẽ không gây ra chuyện với vợ, hai bên thấu hiểu và thông cảm với nhau thì mới có thể tăng thêm tình cảm. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Trước vấn đề nhạy cảm của hai bên, chúng ta nên xử lý như thế nào? 1. Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác. Trước khi trả lời đối phương, chúng ta nhất định phải nghĩ tới tình cảm, cảm nhận và suy nghĩ của đối phương, sau đó căn cứ vào đó để linh hoạt biểu đạt ý của mình. 2. Biết cách tự phê bình. Đi tiếp khách uống rượu quá nhiều, thời gian ở cạnh vợ ít đi, đàn ông phải biết tự phê bình, đồng thời phải kiểm điểm sâu sắc thái độ, thành khẩn. 3. Giao lưu với nữ giới phải biết khen ngợi. Mỗi người phụ nữ đều hy vọng mình là người ưu tú nhất, hoàn mỹ nhất trong mắt đàn ông. Để làm được điều này, phụ nữ tuyệt đối không được trở thành người hay gây chuyện, giận dỗi vô cớ. Còn đàn ông cũng cần nắm được tâm lý phụ nữ thông qua việc khen ngợi để giảm mức độ nhạy cảm của phụ nữ trước một số vấn đề. 4. Chủ động dùng ngôn ngữ cơ thể hóa giải mâu thuẫn. Ai đó đã nói, ôm ấp không liên quan đến khả năng, chỉ liên quan đến tình yêu. Nếu một người đàn ông không yêu bạn thì ngay cả một cái ôm cũng keo kiệt. Khi vợ chồng nặng lời, căng thẳng với nhau để tránh hai bên xuất hiện mâu thuẫn và chia rẽ nghiêm trọng, chúng ta hãy thử chủ động sử dụng ngôn ngữ cơ thể để... Chương 6. Biết ăn nói, việc dùng người không còn khó. Bài 1. Quan hệ thân thiết đến thế nào thì cũng cần phải lễ phép. Quân là một sinh viên mới tốt nghiệp chưa lâu, sau khi vào công ty nhanh chóng hòa đồng với đồng nghiệp. Ban đầu mọi người có ấn tượng rất tốt về cậu, nhưng lâu dần mọi người phát hiện ra cậu ta nói năng không có chừng mực, không biết quan tâm tới lợi ích của người khác. Có lẽ bình thường Quân đã quen tùy tiện rồi nên anh ta đã không nhận ra điều đó. Nhìn thấy đồng nghiệp có việc ra ngoài, anh liền buột miệng nói: "Lúc nào về mang giúp mình gói giấy ăn nhé." Sau khi đồng nghiệp mang về cho anh ta đang bận đọc tin tức nên không thèm ngẩng đầu lên mà nói: "Cứ để trên bàn." Lần này thì đồng nghiệp cảm thấy anh ta quá vô lễ, không thể giao thiệp được, vậy là trong công việc cũng không muốn phối hợp với anh ta nữa. Khi phát lương, Quân còn nghe ngóng tiền lương của các đồng nghiệp từ nhiều phía. Anh ta nhờ cô văn phòng hành chính in hộ văn bản, xong cầm đi luôn không thèm nói một lời cảm ơn nào. Những tình huống tương tự như vậy còn rất nhiều, cuối cùng mọi người đều có ý kiến với Quân. Có người khéo nhắc nhở anh ta phải chú ý lễ độ, nhưng anh ta liền cãi: "Mọi người đều thân nhau như vậy, nói năng khách sáo làm gì?" Lời nói của Quân thoạt nghe dường rất có lý, nhưng thực ra là hoàn toàn sai lầm. Cho dù quan hệ giữa đồng nghiệp có thân thiết tới đâu, thì nói năng cũng nên có sự lễ phép cần thiết. Rất nhiều lời dù quan hệ thân thiết tới đâu thì vẫn cần phải nói, chẳng hạn như xin mời, xin lỗi, cảm ơn. Nhưng vì sao Quân lại dùng lý do như vậy để giải thích cho sự vô lễ của mình? Đó là bởi vì anh ta đã suy bụng ta ra bụng người, áp đặt thói quen và quan niệm của mình với người khác. Trong tâm lý học, hiệu ứng thấu xạ, projection effect, là chỉ một chướng ngại nhận thức, chỉ việc bụng ta suy ra bụng người. Có người tự cho rằng người khác và mình có đặc điểm giống nhau, thế là đem áp đặt tình cảm, ý chí và đặc tính của mình lên người khác một cách rất tự nhiên. Nhân vật Quân trong câu chuyện này tự cho rằng đã rất thân thiết với mọi người, không cần thiết phải để ý tới những lời khách sáo xã giao mà không biết mọi người đều để ý. Trong giao tiếp giữa người với người, lễ nghi là một nhịp cầu giao lưu quan trọng. Một người không hiểu lễ nghi thì rất dễ áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Trong lời nói hoặc hành vi sẽ dễ mang cho người khác những tổn thương không cần thiết, nảy sinh hiểu lầm không cần thiết, gây ra những bất hòa trong giao tiếp. Vì thế, cho dù quan hệ giữa đôi bên có thân thiết đến đâu, cũng cần phải tuân thủ lễ nghi tối thiểu. Những lời nói lễ phép luôn luôn thường trực trên môi. Có một câu chuyện cười như sau. Việt Phương đưa bạn gái mới đến nhà hàng ăn cơm. Bạn của Việt Phương là Thanh Loan rời khỏi nhà hàng, thì vừa hay nhìn thấy Việt Phương đang ăn cơm cùng cô gái. Thế là đi tới và nói: "Người anh em, cô này xinh đấy, tìm được ở đâu vậy?" Thấy cô gái tức giận quay sang một bên, còn Việt Phương thì xa sầm mặt lại. Thanh Loan không biết chừng mực nói tiếp: "Buổi tối ở chỗ cũ nhé, cùng vui vẻ tí chút." Cô gái kia nghe những lời ấy bèn quay người bỏ đi. Việt Phương trợn mắt lườm Thanh Loan rồi đuổi theo bạn gái. Còn Thanh Loan vẫn không hiểu chuyện gì, trong lòng bực tức và tự hỏi: "Hôm nay cậu ta làm sao vậy?" Tuy nói là chuyện cười nhưng những chuyện như vậy rất thường gặp trong cuộc sống. Có nhiều người trong các buổi họp lớn gặp mặt bạn bè trước mặt người yêu hoặc bạn của đối phương thì nói năng không chú ý, nhắc tới bí mật riêng tư trước đây hoặc những điều khó xử của người khác, cuối cùng khiến mọi người đều cảm thấy khó chịu. Chúng ta phải hiểu rằng ngoài việc cần có những lời nói lịch sự cần thiết, còn phải chú ý hoàn cảnh. Đây cũng là một yếu tố quan trọng trong quy tắc lễ nghi. Nói đúng, nói hay, điều này vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Cũng như ảnh hưởng trực tiếp tới giao tiếp của chúng ta. Trong giao tiếp hàng ngày, mặc dù có thể chúng ta không giỏi ăn nói, nhưng chí ít cũng nên nói năng, ứng đáp đúng mực với những người và hoàn cảnh khác nhau. cần nắm được phương thức và phương pháp trò chuyện cần thiết. Cho dù là người quan hệ thân thiết tới đâu, chúng ta cũng phải chú ý lễ nghi, tránh gây trở ngại cho vấn đề giao tiếp của bản thân. Cẩm nang nói chuyện làm việc. Ca dao có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Giao tiếp là một môn nghệ thuật, mà yếu tố quan trọng đầu tiên của môn nghệ thuật này chính là phải hiểu lễ nghi. Lễ nghi không chỉ cần biểu hiện trước mặt người lạ, mà khi giao lưu với người quen cũng cần chú ý giữ đúng chừng mực. Như thế mới có thể duy trì quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Vậy trong giao tiếp, chúng ta nên tuân thủ những lễ nghi phép tắc cần thiết nào? 1. Nói chuyện phải dùng kính ngữ. Xin mời, cảm ơn, xin lỗi. 3 câu nghe có vẻ đơn giản này lại là những câu không thể thiếu trong giao tiếp hàng ngày. Người Nhật khá chú trọng điểm này, có thể thấy những câu nói thường trực của họ. Lần đầu gặp mặt, xin hãy chiếu cố. Cảm ơn đã quan tâm. Xin lỗi, làm phiền anh rồi. Những lễ nghi cần thiết này, mỗi người chúng ta đều nên tuân thủ, cho dù quan hệ thân thiết tới mức nào cũng không được bỏ qua. 2. Cần căn cứ vào hoàn cảnh trước khi nói. Những trường hợp khác nhau, thân phận khác nhau thì phương thức và nội dung nói chuyện cũng khác nhau. Chúng ta không thể nói năng một cách tùy tiện, không cần biết đối phương là ai, đang trong hoàn cảnh nào, như thế chắc chắn sẽ khiến người khác phản cảm. Khi nói chuyện với người trên phải cung kính, trong các trường hợp lễ nghi phải nói năng đúng chừng mực. Đây đều là những điều chúng ta nên chú ý. 3. Từ chối người khác phải khéo léo. Khi người khác nêu ý kiến hoặc kiến nghị mà chúng ta không thể tiếp nhận, thì không được từ chối một cách cứng nhắc. Trước tiên phải bày tỏ lời cảm ơn của mình, sau đó là khéo léo từ chối. Điều này tốt hơn việc từ chối một cách thẳng thắn. Như vậy mới dễ dàng mang lại cho chúng ta mối quan hệ giao tiếp tốt đẹp. Bài 2. Không được tâng bốc một cách tùy tiện, cần làm tốt công tác chuẩn bị. Một người nọ chuẩn bị được bổ nhiệm đến tỉnh khác làm quan. Trước khi đi, anh ta đến từ biệt thầy dạy của mình. Thầy dạy của anh ta nói với anh ta, một mình con đến nơi khác làm quan không dễ dàng, mọi chuyện nhất định phải cẩn thận. Người này nói, không sao ạ. Bây giờ người ta thích nghe lời hay ý đẹp, còn đã chuẩn bị 100 câu tâng bốc, tặng mỗi người một câu, như vậy là yên tâm rồi. Thầy vừa nghe xong câu này, vô cùng tức giận, lập tức dạy dỗ anh ta. Ta đã nói với con bao nhiêu lần rồi, làm người phải chính trực, là học sinh của ta, sao con lại như vậy? Người này nói, xin thầy bớt giận, học trò cũng chẳng có cách nào. Thực tế thì thiên hạ có mấy người không thích tâng bốc giống như thầy đâu. Vừa nói dứt lời, thầy bèn lập tức gật đầu nói phải. Ra khỏi nhà, người này đắc chí nói với bạn của mình, tớ chuẩn bị 100 câu, bây giờ chỉ còn lại 99 câu. Câu chuyện này tuy ngắn gọn nhưng lại khắc họa sâu sắc tâm lý thích được tâng bốc của con người. Kể cả bạn là người giáo viên chính trực đi nữa thì cũng chỉ cần một câu tâng bốc là sẽ nảy sinh tâm lý thiện cảm mơ hồ đối với người tâng bốc mình. Người có học tự cho là thanh cao còn như vậy, người bình thường đương nhiên sẽ khó tránh khỏi điều đó. Chú thích tâm lý hầu vương. Mỗi người đều muốn chứng minh bản thân là nhân vật số 1, mạnh nhất, giỏi nhất, hoặc chí ít cũng phải chứng minh bản thân không phải là kẻ yếu. Tính sĩ diện, ý chí vươn lên của con người đều là hình thức biểu hiện bên ngoài của tâm lý hậu vương. Còn lòng đố kỵ là sự kết hợp của tâm lý hậu vương và tâm lý báo thù của con người. Hết chú thích. Vì sao con người thích được xu nịnh, thích được tâng bốc? Xét cho cùng là bởi liên quan đến tính sĩ diện. Tâm lý học cho rằng tính sĩ diện là biểu hiện bên ngoài của tâm lý hậu vương. Con người đều có tâm lý hậu vương. Tâm lý này quyết định từ trong ý thức, cho rằng bản thân là người mạnh nhất, giỏi nhất, hy vọng là người quan trọng nhất trong mắt người khác, khao khát có được sự tôn trọng của người khác. Còn những câu tâng bốc thích hợp lại vừa hay vừa đáp ứng nhu cầu tâm lý này của con người. Vì thế, tính sĩ diện của con người khiến những lời tâng bốc có đất dụng võ, khiến người tâng bốc có một không gian vô cùng rộng mở để phát huy tài năng tâng bốc của mình. Nói lời tâng bốc dường như là một chuyện rất dễ dàng, nhưng thực chất cũng là một môn nghệ thuật. Rất nhiều người biết được tác dụng của những câu tâng bốc, nhưng khi vận dụng nó thì lại không có được kết quả như ý, thậm chí còn bị phản tác dụng. Rõ ràng là muốn nịnh người khác, tâng bốc người khác để có được thiện cảm, nhưng kết quả lại thành ra những lời đả kích người khác. Một người đàn ông thành đạt sau khi tan làm đi chợ mua rau, đầu tiên anh ta chọn một ít cà chua, nói là mua 1 cân, người bán hàng cân thì vừa tròn 1 cân. Anh ta lại chọn mấy quả dưa chuột, nói là 1,5 kg. đặt lên cân thì đúng 1,5 kg. Người bán hàng vừa trả lại tiền vừa nói bằng giọng điệu kinh ngạc khoa trương: anh bốc chuẩn thật đấy, trước đây anh cũng đã từng bán rau đúng không? Người bán hàng có ý tốt muốn tâng bốc sự ước tính chuẩn xác về trọng lượng của người đàn ông này, muốn mua bao nhiêu là đúng bấy nhiêu, nhưng kết quả lời nói lại giống như châm biếm và bới móc.